Vì để ý cái này là tôi nói về vấn đề thầy trò chúng ta, tôi hướng dẫn quý vị theo cái pháp môn tịnh độ. Mà tại sao gia đình tôi đó là sư ông Kiến Châu tu thiền theo hòa thượng Trúc Lâm mấy chục năm, rồi hiện giờ ni sư Du Thủy đó, ngày xưa là một trong những giảng sư cánh tay mặt của hòa thượng Thanh Từ cũng thiền, ni sư Hành Đoan cũng tu thiền, mà bây giờ tôi nói thật cho quý vị nghe, cô Hành Phượng cũng tu thiền, mà sư ông Thiến Châu cũng thân tôi đó, tới giờ chót lâm bệnh ngồi không có được nữa, và cuối cùng ông phải chuyển qua tịnh độ. Mà quý vị nghe cái chuyện mà tiễn chặt lên lưng ni sư Như Thị nói vậy là sám hối, và cuối cùng ông niệm Phật rất là lâu mà cuối cùng mới thấy cái hoa sen mờ mờ là thấy Đức Quan Âm thôi, tại vì ông tu mấy chục năm thiền mà phải chuyển tịnh độ. Riêng ni sư Như Thị bây giờ cũng chuyển qua tịnh độ, cô Hành Đo bây giờ đó là cũng chuyển sang tịnh độ, và cô Hành Phượng cũng chuyển sang tịnh độ. Riêng sư phụ đó thì tối vẫn ngồi thiền, nhưng mà sư phụ sử dụng bằng câu niệm Phật. Tại vì hồi xưa đó, khi ngồi thiền đó, là nó có lục diệu pháp môn. Sổ tức là sổ là điếm, nó chính hán, tức là hơi thở. Là cứ hơi thở vô là ra là điểm 1, hơi thở vô ra điểm 2, vô ra điểm 3. Mà điếm như vậy mà điếm tới 10 hả, mà nghĩ dù bây giờ quý vị ngồi im lặng, quý vị nhắm mắt nghe thì giảng, vô phải không, ra cái 1, vô ra điểm 2, các bạn đồng nghĩ không biết hơi đi có kịp xe vào bỏ, khởi một cái niệm nào vô là bỏ hả, một cái niệm trong 10 niệm đó, đó mà không có xen một cái niệm nào vô đó thì lúc đó quý vị mới được giảng sanh. Mà quý vị biết không, vô phải không, ra vô ra, họ không biết nãy cái gối trà là vậy dưới ai thấy không, là bắt đầu làm lại. Cái đó là cái tiêu là sổ tức, tức là trong 10 niệm nó không được xem một tập niệm nào, thấy vậy chứ không có đơn giản, nghe chưa. Thì ra sau đó chính sư ông mới dạy nó, sư ông là dạy thiền tâm mà, nhưng mà ngài Hư Dân đại sư đó là thầy của sư ông, ngài có một cái niệm Phật đường và một cái thiền đường. Ai thích niệm Phật thì qua niệm Phật đường, ai thích tu thiền thì sẽ thiền đường. Thì cái phá tu sắp tới này, cái phá tu sắp tới này ở tại mà mùa đông năm, xin lỗi Tết, thầy sẽ chỉ quý vị phối hợp giữa cái thiền định song tu. Tại vì cái thiền á, nó làm cho quý vị lấy lại sức khỏe, nhưng mà ngồi mà điếm hơi thở đó thì ân sư của thầy nói không có công đức, tại sao không niệm Phật. Thành ra khi mà hơi thở bắt đầu vô đó thì nam mô a, ra là di đà phật, thì cái vô là nam mô a, ra di đà phật. Mà cái câu này đó thì nó không sợ cái vấn đề tạp niệm, tại vì mình vô cái mình cứ đưa hơi thở là nam mô a, ra thì di đà phật. Bây giờ quý vị nhắm mắt lại nè hả, quý vị thấy cái hơi thở tùy theo từng người hả, mà thở hơi thở vô chậm thì mình niệm chậm, lúc đầu cái hơi thở mới nó nhanh thì chúng ta nhanh, rồi cái hơi thở từ từ nó điều hòa rồi nó chậm tới nhậm. Quý vị cứ giống như là quý vị tưởng tượng nó có một cái luồng gió, nó cứ vô và nó ra, nó vô nó ra, mà mình hòa cứ vô là có ba chữ nam mô a, ra là di đà phật, vô là nam mô a, ra là di đà phật, vô là nam mô a, ra di đà phật. Bây giờ quý vị tập thì như vậy đó, chúng ta lại thù thắng hơn cái điếm kia, chúng ta không có bị sen, mà có sen vô đó thì cũng vẫn có công đức. Còn ngồi về điểm số đó, nó xen vô cái chúng ta mất công đức, thì cái đó là chuyển qua thiền tịnh song tu. Có thiền không tịnh độ, 10 người tu 19 người đi lạc. Mà có thiền không thiền có tịnh độ, 10 người tu là 9 người được giảng sanh. Tôi không phải là tôi phỉ báng cái pháp môn tịnh độ tu thiền, nhưng mà mùa đông thì phải mặc áo lụa, mùa hè phải mặc áo ấm. Căn cơ tịnh độ của chúng ta thời này là căn cơ gì? Chúng ta đang ở mùa đông mà chúng ta không thể bắt những cái người mà như là lục tổ Huệ Năng hay là những cái người mà thời chánh pháp là đang mùa hè, thì nó tu phải hợp thời hợp lý. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Cho nên Bây giờ các thiền sư quý vị có người nào làm câu kệ rồi từ giả đệ tử ra đi không? Chưa có. Có những vị lãnh đạo của một tông phái thiền tông mà giờ này vẫn bị nghiệp chướng báo chướng, nghĩa là để bộ đoạn cuối. Tôi nói tôi không có nói ai, nhưng mà đó là một thiền rõ ràng như ban ngày. Như vậy tu thiền họ bị kẹt vào cái trụ, vào cái thế là ngồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà khi mà tứ đại chúng ta bệnh hoạn, chúng ta cảm thấy nằm, mà sao ta thiền? Rồi tu thiền là phải là sao ở trong trạng thái định. Mà khi mà chúng ta bị đau này đau kia đó, thì sao ta niệm? Cho nên pháp môn tịnh độ nằm niệm Phật được không? Lúc bệnh đau quá cái gì niệm Phật không? Được. Tại vì khi mình đau bụng tôi đã bị những cơn đau rồi, đau vẫn niệm được. Khi mình đau quá mình cố mình niệm Phật để mình đè. Có không quý vị? Bởi vậy người ta khi người ta đau quá người ta ưa chửi chồng chửi con là vậy đó, cho nó bớt đau. Như vậy cái pháp môn niệm Phật á, là nó hợp với căn cơ thời này. Rồi như vậy niệm Phật xuống nấu ăn niệm Phật được không? Quét nhà niệm Phật được không? Như vậy vô tình chúng ta tu tịnh độ, chúng ta tu đâu đi đứng nằm ngồi bãi liệt gì tu được hết. Rồi bây giờ đó tu thiền cầm tu được không? Đang như vậy là á khẩu như ông Dưỡng á, hôm qua nay nói chữ quá rồi, chữ gì cộng quá rồi bị á khẩu nhân quả. Ông niệm bằng tâm được không? Được. Thấy chưa? Đó là những cái thù thắng của pháp môn niệm Phật. Từ đó chúng ta thấy rồi người tu tịnh độ đó hở gặp nhau là gì? A Di Đà Phật chào nhau cũng tu được, chào cũng tu được nữa, phải không? Mà khi nổi điên á, ví dụ như mình ngày hôm qua mà cô sát thủ với tệ thủ đấu nhau đó, thì lúc đó vừa ăn nổi lên cái cùng A Di Đà Phật giận cũng tu được. Quý vị thấy nó ngoan lành không? Hả? Như vậy là tu thiền mà chỉ tu trong tịnh không à? À, mà tu tịnh độ là tu trong động. Khi mình tâm nổi tâm hoành lục tập đó, tôi hồi xưa tôi biết là nhiều lúc đệ tử tôi nó làm bực quá, tôi nói A Di Đà Phật chữ nó, nhưng mà chữ mà câu Di Đà Phật nó đè xuống chữ 3-4 cái từ từ nó dịu lại. Thành ra cái pháp môn chúng ta là pháp môn tu động. Hồi qua quý vị thấy cái sư cô ngồi đó không, đi với một cái bà đó mà tu tịnh quen mà chịu không nổi thầy trò chúng ta, mà chịu không nổi ta mới giảm hồi xưa giờ tu tịnh rồi. Nhưng mà thật sự đó, bữa nào tôi có một cái pháp môn tu động và tu tịnh cái trò ngon. Đời này là động hay tịnh quý vị? Người xưa đó người ta không có bị những cái chuyện phiền phức. Ngày xưa ở trong chùa người ta một tháng chỉ gặp Phật tử có ngày năm và mùng một thôi. Ngày xưa tôi là chú tiểu tôi biết mà, đến chùa là quý vị chỉ đến và thượng quá rằm hạ quên, trung quân và hạ quên thôi. Rồi một lễ Du Lan, lễ Phật Đản, ngoài ra trong Phật tử đến không có. Như vậy là không ai làm phiền mình hết. Hồi xưa không có điện thoại, không có text message, không có Facebook, không có tất cả những cái chuyện mà trời rồi buồn. Rồi hồi xưa đó, tôi hồi đó tôi thương một cái cô Phật tử, à, mà tôi trông tới cái ngày mà cổ đến đó, à, bởi vì hòa thượng hỏi sao mà con trong ngày sắp hối hoài vậy con, mà suốt ngày con tu tiến mà thật ra ngày sắp hối cổ mới vô, thành cứ ngồi cái trong họ còn mấy ngày nó sắp hối hòa thượng. À, quý vị thấy không? Mày cái hàng rào đó, cái hồng rào tre nó có thằng rào tre mà đâu, bà vô đâu có làm gì được. Mà lâu lắm hồi đó nó đâu có tách mấy sạch phải có như giờ để chắc tôi cũng đỡ lắm, phải không? Có như bây giờ thì tiền điện bên kia nó cho xin cái phone rồi đánh cái là tách nhau rồi đâu biết gì đâu. Tôi thì đó không có. Trong biết là nghĩ tôi nó tới làm sao đưa cái thư tình. Mà viết cái lá thư tình như này thì bắt đầu nó chờ cho hòa thượng rồi giảng pháp về trên này, cái tôi lén ấy. Cái tôi nói dạ ngày hôm qua cô xin cái cuốn kinh đó, niệm Phật A Di Đà sao đó cô, đây nè tôi lục ra được khó cái cô này cô trung trắng nó bà đông xin mình đâu, nhưng mà mình đưa đại cho các bạn cũng ngơ ngáo ngáo mà đưa cầm cái thì hòa thượng ông nói trời ơi lúc này sao siêng quá mà nhắc tới trong tới ngày sám hối mà bây giờ là còn biết đưa kinh để mà pháp thí, lúc này thông lai khá quá là mà đâu biết mình đang sao tư tình. Cái cô đó cũng ngơ ngáo ngáo cũng nhìn, nhưng mà cổ thấy đông quá cổ đâu biết sao cổ cầm. Cô cầm về trong cái lá thư tình đó tôi mới viết, tôi đại khái là tôi viết, tôi nhớ mang máng lại, tôi nói là cũng như là từ nhỏ tới lớn tôi mồ côi lúc 9 tuổi vào chùa, thành ra tôi thiếu cái tình mẫu tử, thiếu luôn cả tình cha, vì cha tôi mẹ tôi nuôi giấu nghiệp cộng nuôi xấu hơn Việt Minh, rồi bây giờ nó bắt rồi, đại khái như tôi mồ côi cả cha mẹ. Tôi không biết thế nào là cái tình thương của mẹ thế nào. Nhưng mà kể từ khi mà tôi thấy cô vào trong chùa với bà nội cô đó, thì ngày đêm hầu như cái hình ảnh của Đức Quan Âm, Đức Di Đà nó không còn nữa. Mà trong tôi chỉ có hình ảnh dịu hiền của một cô gái coi như ngây thơ mộc mạc, đôi mắt tròn như bồ câu. Và tôi mới viết cái bài thơ: mắt em là bể hồ thu, hồn thông lai bơi lội trong hồ mắt em. Hay không quý vị? Mình tỏ tình kiểu đó ha? Tỏ tình kiểu đó xong rồi cái tôi viết câu đó: anh nói cái này chắc em không có tin, để chứng minh là anh yêu em chân thật. Nếu mà em đồng ý sẽ trả con kinh này, xin cho anh biết em có chịu nhận anh làm chồng hay không, thấy không? Xong xuôi rồi cái để chứng minh, em bắt anh nhảy vào lửa, anh cũng nhảy vào lửa. Anh bắt anh nhảy vào phân sông, anh dập sông. Em bắt anh chết là anh chết, anh bắt em sống là em sống. Cho nên cuối cùng em là bà nội của anh. Cái câu cuối cùng mình nói: anh thương em như là bà nội của anh. Hồi đó cái nghĩ, suy nghĩ mà lúc mình, tôi lúc đó tôi khoảng 17 tuổi, nghĩ là mình không lắm, tỏ tình ngồi suy nghĩ. Cái đúng chờ cái nửa tháng, chờ hồi đó đâu có điện thoại, phải có như vậy, ông thiện minh thân thiện bán, chấp là xong rồi, thấy không? Hồi đó ngồi chờ góc trong, ngồi trong trong mà ngồi, nghĩa là trong hoài luôn, trong để cho tới 2/6 trở lại. 2/6 trở lại, bữa đó trúng tới ngày rằm tháng 7, đông người lắm. Thì trong lúc hòa thượng giảng pháp rồi đó, thì nó phiền cổ lên, cổ học ý kiến, không, con này cổ có ý kiến. Quý vị biết cái cô này cũng thuộc lời đẹp, tôi mới yêu chứ xấu sao tôi yêu, dễ thương lắm. Đó, cái tôi chờ cô trả lời, mà thấy cái cuốn kinh bà cầm lên, mình cứ đi qua lại chờ, thường thường thế nào, một là tôi bị chửi, hai là tôi nhận được một cái lời coi như là đáp nhận tình yêu. Chờ hoài không thấy. Tới hồi hòa thượng giảng pháp, cổ cũng ngồi, cũng nói, cũng cứ cầm lấy cuốn kinh đó. Cái hồi cái hòa thượng nói: ai có thắc mắc gì không thì thôi, không ấy xuống ăn chè. Hồi xưa không có lấy cơm, chè và xôi, đúng không quý vị? Hồi xưa chùa chỉ có chè và xôi. Thì nó nói: dạ thưa hòa thượng, con có cái ý kiến này, nhờ hòa thượng giải quyết. Ở trong này á, có một cái ông đạo. Hồi đó tôi kêu ông đạo chứ không có kêu ông thầy, tại vì chú tiểu là kêu ông đạo nha, quý vị nhớ đó nha. Mới kêu thầy: thưa hòa thượng, ở trong này có ông đạo, ông viết lá thư tỏ tình cho con. Lúc đó là tôi bắt đầu mồ hôi đổ rồi. Mà trong đó mười mấy tên, thấy không? Lúc đó là tôi cứ ngồi cúi xuống làm như là đang coi kinh. Thì hòa thượng ông hỏi: cái gì đó con, ông đạo nào mà to gan lớn mật mà dám tỏ tình cho con? Cái bây giờ con thì nó thật chứ, hòa thượng, con cũng tu hành, con lấy lòng từ bi. Nhưng mà con, ông viết cái lá thư mà hòa thượng muốn đọc không? Nó đưa lên đây. Rồi ở tôi luôn nữa. Nhưng mà nó nói: chưa, con không có đưa lá thư này cho tới khi nào, tại vì con thấy ông đạo này cũng dễ thương lắm. Thành ra nhưng mà con để chứng minh là ông nói trong cái lời thơ này, hòa thượng biết nói sao, nói là con chỉ cho hòa thượng biết một cái đoạn thôi. Nghĩa là thứ nhất là ông coi con như bà nội ông. Cái thứ hai đó, nếu mà bắt ông nhảy vào lửa ông cũng nhảy, bắt ông chết ông chết, bắt ông sống sống, miễn là coi như là ông được bơi lội trong cái đôi mắt ông thôi. Thành ra bây giờ con không có bắt ông chết, mà con cũng không bắt ông chết, chết làm sao mà con lấy được chồng, phải không? Mà thời buổi này đi lính đi tráng á, là sống nay chết mai, con về con cũng bàn với ba má con rồi. Đi Thủ Đức cũng chết, lấy sĩ quan Thủ Đức cũng chết, sĩ quan Đà Lạt càng chết lẻ hơn. Mà sĩ quan không quân đó thì đi không tìm xác rơi. Mà mấy không quân là nó xạo lắm, đường nào dài bằng đường phi đạo, lính nào xạo bằng lính không quân. Còn mấy lính hải quân đó thì sao? Tại vì nó là nó bằng lúc tới hai cái quần. Coi là cổ Thiếu Lâm vậy, tôi còn nhớ. Thành ra mà lấy cảnh sát á, thì học viện cảnh sát thì nó ra đang hơi lộ, cũng không có đạo đức, phải không? Mà lấy mấy địa phương quân thì cũng khổ lắm. Thành thôi bây giờ không gì, tôi bàn với ba lấy thầy chùa, chắc ăn vừa giữ giới mà không có quậy tình gì hết trọi hết. Thì bây giờ không uống thuốc, không uống rượu, giữ giới mà khỏi có bị chết gì lính chiến tranh thì chắc chắn là hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ con không có bắt ông làm như vậy, mà con chỉ bắt ổng đi trước hòa thượng đọc cái lá thư này cho hòa thượng nghe. Là ông còn gì yêu cầu cái gì thôi chứ con không bao ông chết sống vậy. Rồi hòa thượng hỏi con là ai, con không biết cái người đó quả thật mà ông nói là yêu con biểu gì làm đó, mà coi con như bà nội của ông á. Thì ông lên ông đọc cái lá thư này cho hòa thượng tự động tự thú đi. Hòa thượng lúc đó đổi sân lên, hòa thượng tâm nó bất mạnh. Hòa thượng hỏi gì đạo nào, cái con không nói. Cái chỗ ngồi mà hồi cái chỗ lên tôi đánh cái chuông, con nói dạ con xin đánh chuông, hòa thượng thì dạ cho phép. Bon lần thứ nhất. Hòa thượng cũng dòm qua, cũng dòm lại, đúng đó mười mấy ông đạo, người này nhìn người kia, người kia nhìn người đó. Và quý vị biết, quý vị lúc đó quý vị nhìn ra tên nào không? Nhìn ra biết liền, tên nó mồ hôi cho nó đổ. Thì còn đó là cái bon là thứ hai. Hòa thượng cái ông nào ra đây, tại sao ở trong chùa mà lại có cái chuyện đi tỏ tình tỏ lừa làm mất mặt hòa thượng vậy? Lần thứ ba nó cái bon cái ông nói thôi hòa thượng, như vậy là con biết tên này bà xạo rồi. Biết tên này bà xạo rồi, nó nói coi như là biểu nó nhảy vào lửa gì mà con chỉ biểu nó lên, nó đọc cái lá thư này cho hòa thượng. Tại vì muốn lấy vợ lấy con làm chồng thì phải trình cho hòa thượng phải chấp nhận. Mà nó làm như vậy á là coi như là con thấy nó xạo rồi, cái thằng này không có xài được. Thằng nó thôi hòa thượng cũng cần biết chi, phải không? Con cũng nghĩ lâu nay là con không biết, trong ngày xưa con cho ngày chết rồi, nhưng mà tại vì con nghĩ hòa thượng dạy nãy hòa thượng mới giảng là phải từ bi hỷ xả. Thằng nó con, con bi và con hỷ xả rồi thôi hòa thượng, rồi nó cũng không có đưa lá thư đó ra. Nhưng mà hầu như người ta đều biết tôi hết. Mồ hôi mồ kê nó đổ run lập cặp tay chân, lúc đó là coi như mặt mày xanh lè. Và tôi hận hận luôn từ bữa đó. Từ đó về sau là tôi hận cô đó, tôi nói hận ngày hận đêm. Mà lúc đó cỡ cho tôi cũng giết được nữa. Bởi vì biết, nhưng mà thôi, nhờ cái đó là một cái bài học trong đời. Cho nên tôi thấy mình tu cái gì cũng không có bằng, mình control cái tâm của mình. Rồi cái ngày tháng trôi qua, nhờ tôi bị một cái vết thương nó rất là lớn. Thành ra sau đó tôi cũng giống như thầy Thiệu Quán vậy đó, thấy không? Từ nay tôi đã có lệnh, tôi mặc cái áo, mặc có cái tờ, xong tôi viết một hành chữ: tất cả ma nữ tránh xa ta 7 mét. Nghĩa là vui đi tới gần tôi chửi lên, tránh không được đi gần tôi nha. Là tôi đang làm cái gì mà sao mà nói chùa thì không có làm sửa, chỉ là cứ cây tới bà cô nào đem nước ra tôi đặt cái đấy. Tôi đã nói rồi, tránh đằng trước cũng phải tránh sau lưng nữa. Tôi làm dữ dằn lắm. Nhưng mà quý vị biết ơi, cái đó là cái đóng kịch thôi quý vị ơi, đóng kịch thôi. Cái hòa thượng ông nói còn, cái bữa trước thầy biết còn rồi đó, nhưng mà sư phụ của hồi xưa trò trẻ cũng giống như con vậy thôi. Nhưng mà sư phụ kể cái chuyện này nghe, sư thúc của con biết không? Con biết tại sao có cái ngôi chùa mà là chùa Long Thiền mà ở trong đó có ngôi chùa Hóc Phong Tre không? Con nói dạ không. Ai về bên ở chỗ đó rồi trong kia rồi gọi chùa đó có cái chùa Hóc Phong Tre. Rồi tại vì hồi đó sư ông có người sư đệ, cái ông này ông chắc nghĩa là ông rất là kỳ đàn bà. Hay mà cô gái nào mà vô chùa mà ngồi trên cái ghế đó là ông không ngồi, là ông lấy đùi dẻ ông giặt ông lao rồi ông mới ngồi. Ông trong sạch như vậy đó. Nhưng mà hả, mà ví dụ như cô mà ngồi cái ghế mà ông rồi đó, mà cô nào hữu tình không biết mà ăn cơm cái bàn đó mà chưa ăn nhà bàn á, là ăn tức là kêu nhà trù á, thì cái chỗ đó ông mà cô nào vô tình nữ Phật tử là ngồi lên là ông cái gì mới lao. Cô nào mà cầm cuốn kinh rồi ông phải lấy gì ông lao cho sạch, ông mới đụng vô. Rồi ông rất là thanh tịnh, thì ai cũng khen ông hết trời. Và một bữa nọ ông vô nhập thất, kiểu tu như vậy ông khá lắm rồi. Thì lúc đó hòa thượng nói ta thì tôi dở lắm, ta không có cô nào, ta lớn thì ta cũng tiếp bình đẳng hết, ta chỉ quán có một cái là ta suốt ngày ta vẽ cái bộ xương thôi. Ta tu là cái sở dĩ ta còn lên tới hòa thượng là tại vì ta vẽ cái bộ xương. Ví dụ ta thương cô nào đó thì bắt đầu ta hòa thượng có khiếu vẽ rất là hay, thì ta vẽ cái mặt cô đó ở trên đó, trên đẹp thì đẹp, và đi dưới là thì ta vẽ bộ xương. Thì ta cái nhìn cái mặt, nhưng mà ta khúc như này là cái bộ xương. Cứ mỗi tối là ta cứ ngồi ta nhìn cái đó thôi. Nhưng mà ta gặp mắt cô đó ta vẫn tiếp đãi, ta vẫn nói chuyện, ta vẫn giao tiếp bình thường. Cho nên ta mới còn được tới ngày hôm nay. Còn sư thúc tâm tôi giỏi quá, cái con biết không, sư ông của con tức là thầy của hòa thượng Quỳ Thành ngày mới cho nhập thất để mà tiếp tu, coi như là tu để giỏi, để đào tạo trở thành một cái vị tổ sau này đó. Thì nhập thất đầu tiên coi như là không cho, ông đã lệnh là không cho một người nữ nào được vào hậu thất. Thì lúc đó có nhiều cái bà trong làng mà nghe nó hậu thất mà ông chú ngồi thiền niệm Phật một lần á, ông ngồi thiền một lần hai tuần lễ ông có xả, dễ sợ cái gì, ngồi thiền ngồi niệm Phật hai tuần một lần ai cũng nể, thật là biết không, bao nhiêu người cũng được xin cái là dân dẫu một bữa cơm để công đức. Quý vị giờ tưởng tượng bây giờ thầy Thiện Minh á, mà ông ngồi lần hai tuần, ông thầy quán thì ông ngồi lần hai tuần cũng có ra, ông Thiện Minh thì ngồi nửa tiếng đau, ông thầy không thì ngồi 15 phút chạy. Thì quý vị muốn hậu thất cho ông nào, quý vị hộ cho cái ông ngồi hai tuần, thì ông đã động lực dễ sợ quá. Một lần vô là ông ngồi không nhúc chích tỏi luôn, không nhúc, không đi tiểu đi tiêu gì, hai tuần lễ mới xả thiền. À, rồi lần cái bữa kia đó là có một cái cô đó là con của ông hội đồng, cái kia hội đồng cái gì biết là ông đó có quyền đúng không, cổ từ ở bên tây của về, thì tôi nghe đạo câu trong trọng vô cổ xin, cổ xin để mà được một lần dâng một ly trà để mà giao duyên với ông thôi. Thì năn nỉ quá ông không tiếp, thì hòa thượng nói giờ con phải tiếp người ta, người ta từ bên tây giờ hơn ông hội đồng này là ông là đại thí chủ của chùa, thì ông xin túc của tôi không có tiếp. Nói riết là sau cùng là thôi không tiếp cũng được, không có nhìn mặt ông đó, con ông không tiếp. Thì hòa thượng nó chi xin cho đút vào cái lỗ thầu sẽ nhập thất, là họ cây xe kích trong đó, tới giờ ăn là có người đưa đồ ăn vô, tới người ra có quần, ở trong đó có giếng tắm luôn, thì chỉ cần đưa cái bàn tay vô thôi, nghĩa là tổ dân ly trà không cần gặp mặt thì ông chấp nhận. Thì cái cô đó bắt đầu cổ lại, thì lần đầu tiên quý vị biết hỏi Việt Nam là những người mà con gái Việt Nam mà sẽ chỉ mặc áo dài thôi, mà cô này là dân Tây thì Tây về, thì không biết thế nào, nhưng mà tại thầy không biết hồi đó, nhưng mà cô này cổ có bàn tay rất là đẹp, thì cổ chỉ dâng ly trà vô vậy thôi, cổ quỳ như này, cô đưa vô cái lỗ, có hoành đông lắm, có hòa thượng rồi, con chỉ có yêu cầu được trăm ly trà vậy thôi. Dâng xong thì ông sư thúc ở trong đó ông cũng lấy ly trà, nhưng mà khoảng ba ngày sau thì đưa cơm vô, cái hồi cứ tới giờ đưa cơm ra thì cơm còn nguyên à. Rồi hòa thượng có sao lúc này con không ăn cơm gì con, thì ông nói không, tại vì con ngồi thiền, con thiền diệt thực, con ăn bằng thiền, con không có đói. Tuần lễ sau ông hòa thượng cũng thấy có chuyện lạ rồi, thì ông vô coi thì thấy ông này coi như nằm thơ thẩn hết rồi. Rồi hỏi sao, nói một con sao đến nỗi này, ông nói là Đức Phật A Di Đà đã báo cho ông biết là rước ông đi. Thần sư chú nói như vậy, sư thúc nói như vậy, thì hòa thượng mới tập hợp để chúng lại, nói thôi xả thất vô hồ niệm rồi đó. Thì ông sư thúc ông thiều thào, ông có gì tuyệt thịnh được đi luôn. Mà cuối cùng rồi đó, hòa thượng vô hộ niệm, kéo nhau niệm khoảng chừng một ngày cũng không thấy gì, mà cần ngày mới thiệt thật là thôi. Cuối cùng á, hòa thượng hỏi muốn cái gì, nói dạ, ông nói ngày hôm qua, ba ngày trước cũng thấy cái bàn tay đó rồi, nó đẹp quá, thì cho ông nhìn cái mặt của nó đẹp thế nào. Rồi ông mới chết được. Và rốt cuộc rồi, quý vị, tụng gì, tụng cái nghiệp chướng, ma chướng nó làm kinh khủng không? Nó làm cho ông cuối cùng rồi đó, kêu cô gái nó lại, cho ông cầm cái bàn tay cái rồi, và ông mới chết. Đi đâu quý vị? Đi đâu quý vị? Một đời tu hành dễ sợ luôn, cái nghiệp trước nó làm như vậy đó. Ý thầy nói cái đây đó, tại vì hòa thượng nói tôi là tu trong đồng, ngày tiếp xúc, ngày bởi vì thầy tiểu quán thấy vậy tôi rất là sợ. Tới ngày nào đó rồi ông sẽ kêu cô nào cho ông rửa tay cái rồi đi. Tại sao ông sợ đàn bà, ông ghét đàn bà? Tại vì trong người ông rất thương đàn bà. Quý vị hiểu không? Nói chưa đó, Phật cũng nói đúng rồi đó. Ông thì ý tôi nói tất cả chúng ta tu đó do cái tâm. Tại sao mà quý vị thấy thầy lên pháp tọa, thầy thường giỡn, thầy thường diễu, thầy chọc người này, thầy phá người kia, là để thầy thăm dò đệ tử của thầy. Lâu lâu thì làm thì liếc qua thầy coi cái thầy nói như vậy đó, cô Hồng Đức cũng như thế nào, cô cười hay là cô khó chịu. Nhưng mà cô cười thì thầy vui, mà cô khó chịu là thầy biết nhỏ này nó còn bệnh nặng lắm. Rồi chẳng hạn như thầy ca nhạc đạo nhạc đời, thầy ca nhạc đời luôn, thì thầy coi cái phản ứng của Phật tử. Quý vị nó từng thuộc bất giả, sắc tức thì không, không tức thì sắc, tất cả nhất thiết đều do tâm tạo hết. Quý vị thử hỏi trên thế giới này tất cả những cái vật gì ở trong cái thế gian này mà không do tâm làm ra không? Cái tượng Phật là do cái gì làm ra? Tâm. Cộng đèn là do cái gì làm ra? Kinh là do cái gì làm ra? Tâm. Viên gạch men. Cái gì mà quý vị tìm cho tôi trên thế gian này mà không từ muốn biết rõ ba đời chư Phật, ưng quán pháp giới tấn, nhất thiết điều do tâm lập ra. Quý vị tìm cái gì mà không do tâm làm ra, quý vị tôi nói này. Quý vị tìm cái gì? Tội của do ai ra? Cũng tâm. Phước cũng do gì? Cũng tâm. Mà chúng ta không biết cái tâm ở đâu. Quý vị thấy điềm đạo dễ sợ không? Chúng ta đến giảng, chúng ta giảng sanh về cực lạc là do đâu quý vị? Tâm. Như vậy thế giới cực lạc do ai? Tâm của Phật A Di Đà làm ra. Khi Ngài còn là pháp tạng thì kheo, Ngài khởi ra cái tâm. Như vậy cái hệ thống này, cái chùa này, cái làng Di Đà này do tâm của ai? Tâm của sự thể thống lai. Cộng với những cái tâm của quý vị ủng hộ. Nếu mà cái tâm này nó không bát với cái tâm không với quý vị thì làm sao có cái làng Di Đà này? Đúng không quý vị? Thì như vậy quý vị tất cả đều do cái tâm. Và chúng ta khổ sở, chúng ta đi cầu Phật, chúng ta lại cầu chỗ này, cầu chỗ kia. Phật kêu là quải đạo, là hướng ra ngoài, con đường đi sai không có gì hết đó. Quải đạo không phải là cao đài hòa hảo tinh lành. Quải là đi ra ngoài, đạo là con đường. Chúng ta hướng ra ngoài mà không hướng vào tâm. Chúng ta nghĩ coi, ở trên này Đức Phật Di Đà, Ngài có một cái thế giới. Mà cái địa ngục là do đâu? Địa ngục cũng ở tại đây nè. Mà tại vì cái nghiệp mình không có thấy. Rồi loài ngã quỷ cũng ở tại đây nè, mà mình không thấy. Tôi hỏi thí dụ sao vậy? Ở đây có một cái cô, cô đau khổ. Ngài đi qua ở đây ngày qua vậy đó. Thì thầy tự quán nói rồi, có Hồng Đức đưa rồi, con gái cô đưa vô rồi. Mà khi tôi giảng tại sao cô không nghe được, cô bỏ cô đi, cô quỷ tú đó. Cô vô cô, những cái chuyện mà tôi nói cô không nghe, cô bỏ cô đi. Như vậy cái gì mà ngăn chơi cổ nghe? Là cái bản ngã của cổ. Cô cho cổ là đúng, con cổ là sai. Thành ra chút cái Phật nói là gì? Vì một niệm vô minh là mình mất hết cái Phật tánh mình. Tại sao cổ lại như vậy? Ủa ba nào nói chuyện với cô Hồng Đức với cổ vô phòng. Cổ nói cổ không có khó nhưng mà cổ không có muốn. Còn cổ lại không khó mà ta không muốn thôi. Cổ không có cản nhưng mà cổ không ưa. Vì thấy rõ chưa? Hồng Đức nói trời ơi cô. Hồng Đức cười với sư phụ. Nói trời cổ không có khó. Mà tôi hỏi cô có yêu chưa? Cô nói tôi lấy chồng rồi tôi không biết yêu gì hết. Tôi nói gì cô không biết yêu? Thầy cô không biết cái đau khổ của tụi nó yêu nhau rồi tôi bắt tụi nó bỏ nhau. Quý vị hiểu thầy nói không? Vì đó, cái đó là cái mà chúng ta thấy. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè. Tất cả mọi thứ trên đời tội phước đều do cái tâm làm ra hết. Mà Phật nói lạ quá, tại sao tụi nó từ cái tâm đó ra mà nó không thấy. Bởi vậy tôi nói quý vị thấy nè, một cái người từ ở nước ngoài vô đây như là cái ông chồng của cô Nguyễn Ngọc, người Na Uy, ông không biết tiếng Việt. Thật ra khi ngày qua ông coi một cái chương trình show của mình trình diễn, quý vị thấy ngồi không? Con gái lúc đó không có để không dịch. Mà cô Hồng Quỳnh, cô Nguyễn Ngọc thì cổ cũng không có rảnh để mà cổ dịch vô chỗ của Enjoy. Cô vỗ tay, nhưng mà ông cũng vỗ tay. Như vậy cái nghe của tất cả chúng ta, cái nghe của ông Dượng, cái nghe đó là nghe quế hả tỉnh? Quế. Tại vì nghe tới cái gì bản nhạc mà có gì cộng vô ông yeah lên. Phải không? Cái tâm của sư phụ lúc đó cũng quế luôn chứ mới tỉnh nữa. Tại vì sư phụ mục đích cái bản nhạc thì tư sư phụ chọn ra là gì? Để cho chương trình hát và để đánh diệt cộng. Thì như vậy, cái tâm mà sư phụ chọn ra những bản nhạc mà Việt Nam quê hương tôi ơi, hay là coi như là Việt Khang này kia, hay là hát những gì đó, những cái bản nhạc mà thầy chọn ra để hát đó, rồi giữ dụng một chút quà cho quê hương, hát với mình Việt Dũng này kia, là cái tâm đó, là cái tâm thương ghét, vì thầy ghét Việt Cộng, quá thầy chọn những cái đó để mà đánh Việt Cộng, thì cái tâm thầy nó sử dụng đều là tâm ma hết. Rồi tụi con khi đó, tụi con là những người nạn nhân của Việt Cộng. Thầy nói tụi con cũng sử dụng tâm ma, tụi con dỗ lòng đồng. Cái đó dễ thấy lắm, phải không quý vị? Thành ra lục tổ mới nói một câu là thương ghét đừng để làm nằm duỗi hay chân ngủ. Thì như vậy cái điều kiện mà đầu tiên mà tại sao quý vị không được giảng sáng? Tôi giảng cái này rồi nên tôi mới nói, nhưng mà tại sao tôi phải sử dụng tâm ma để tôi làm? Tại sao vậy? Tại vì Cộng sản nó đang sử dụng tâm ma để nó phá đạo Phật. Mà sử dụng tâm Phật thì làm sao quý vị? Hả? Bây giờ nó đang đưa tất cả những cái siêu quân chân nó tràn ngập ở Hoa Kỳ này. Quý vị biết giờ trên 4.000 siêu quân chân đã nằm ở tại Hoa Kỳ này rồi. Và một cái chùa ở Oklahoma này hỏi cô này, có biết ông hòa thượng này là chống cộng thì tối luôn. Nay là 70 mấy tuổi rồi. Ông làm chùa, cái chùa lớn nhất Oklahoma. Tôi có ghé thăm cách đây 2 năm. Tôi hỏi tại sao hòa thượng không đào tạo tăng ni. Ông đóng lo các chùa quên hẳn. Thì đùng một cái, cái tên sư cộng sản đó, khi mà cô cháu có đi qua Ấn Độ, là nó ở bên Ấn Độ, nó đi du học ấy, nó lại nó bóc nối với con cháu nên hoạt động cho cộng sản đi, để mà cài vô trong này, nó lại nó bóc nối với con cháu, nó chịu làm việc cho nó đi. Mà cái thằng đó nó không ngờ sau này về khi nó đưa qua giờ nó đang ở Oklahoma luôn. Nó bây giờ là cái người phó trụ trì, ông này bây giờ nằm coi như đi hết nổi rồi. Là ông có thể trong tuần này có thể sống không qua tết này, là nguyên cả cái chùa trên mười mấy triệu đô la vô tay một cái thằng công an cái gì không nói sao được. Hỏi cậu này có phải không? Nói lại nó giật động, bóng nói làm việc đi, coi như là nghỉ trùng. Cô này lúc đó rồi một cái thằng nữa, nó ở ngay trên Valley Hồ, cái thằng này nó nằm trong tầng nguyên năm, nó đi với bạch đà. Thằng đó là thằng thiện tâm đó quý vị. Thằng có thể không biết, do Phước Ba Thiện Dũng giới thiệu đưa vô. Mỗi một lần, mỗi bữa quý vị nhớ không, khi mà thầy chứa thằng bà trà ngay ở bên cái ngày lễ đó, tôi nói tại sao mà làm cả gái đó, tôi chỉ làm dấu hiệu với thiện tâm, quý vị nhớ thằng đó không? Tôi hù nó, tôi nói là ra cái thằng đó, cô này này đưa máy, cô này về chỗ Phước Ba tầm nguyên năm, đưa computer cho nó để nó giúp cho nó cài cho. Nó cài một cái software vô, cô này đi đâu, ai đi đâu, ông thể hành nó cũng cài một cái. Nó cài cho sư phụ một cái, sư phụ biết liền. Nó mua nó tặng cho sư phụ một cái computer nữa. Nhưng mà nó cài đồ trong đó. Mình sử dụng cái gì nó đều biết, mình sử dụng cái mạng sân. Nhưng mà nó tặng cho thầy một cái đó, thì thầy biết liền. Trong mình thầy không có xài. Thầy cũng mua một cái hiệu y chang như vậy, nó mua cái SP, thầy cũng mua thầy cầm. Nhưng mà cái máy của nó, thầy lại đưa cho một người ở trong cái bò của thầy xài. Thành ra nó vô nó thấy thầy là cũng y chang vậy, nó vô nó hiểu cái này máy này cũng hiểu, nó mua thầy nó đâu có biết là mỗi cái IP nó khác nhau, thì nó ý kiến là thầy đi đâu nó thầy nói đó. Thành ra mình thầy đưa cho chú Tiên chú xài, chú là thư ký của làng ở của trên tù tổ đình. Thành ra một lần mà thầy mỗi lần thì thầy đang hộ niệm ở bên chỗ khác thì nó theo cái IP nó biết, nó tưởng thầy còn ở Seattle, có hiểu thầy nói không? Thành ra nó rồi cái chú Tiên đi đâu thì nó tưởng thầy đi đó. Có hiểu thầy nói không? Nó theo thầy không được. Còn cô này đi tới đâu nó theo tới đó. Hỏi có phải con sẵn nhận có không? Yeah. Nó theo tới đó. Nó đưa cho thầy Hạnh vào, nó ngủ với thầy Hạnh. Nó cài luôn. Và nó dụ dỗ cho mấy người đó. Nó đưa mấy người nào, đưa cho thầy Nhãn luôn. Quý vị có nhớ cái đợt đó tôi nói cái chuyện là chúng ta đang chuẩn bị lấy cái căn cứ hải quân mà Hoa Kỳ mà nó đóng cửa không? Nó bán mấy trăm phòng ở căn cứ hải quân gần San Francisco. Thì chúng tôi đang vận động để mà chúng tôi xin về cái căn cứ đó cho 5 đô phích. Mà quý vị biết tại sao? Ở trên đó cử nó đi, cử cái thằng đó đi vận động. Cái cơ sở đó là ai tại vì cộng rồi đó quý vị, thì đau đớn kinh khủng không? Trên đó Phước Qua thì dùng cử nó đi. Cử ngay cái người của nó luôn. Thì hồi đó tôi nói quý vị tôi mừng lắm. Một căn cứ hải quân tàu ngầm nó đóng cửa mà giống như hồi xưa cái bệnh viện của Hội đồng Tiên Hóa. Chính phủ Hoa Kỳ nó kêu nó bán con đồng hay quý vị. Nó cho thì tôi cũng là thế giới nông lục phích, hồi tôi báo cho tôi đi coi, là tôi và đi coi, cô cũng đi, Linh cũng đi, Mẫn cũng đi, tôi có coi tôi ok. Ở trong đó mỗi một phòng á, là 500 square feet, mà 500 phòng như vậy. Ở sát bờ biển San Francisco như là coi như căn cứ tàu ngầm. Tôi mua cái đó gì tôi nói mùa đông lắm á, tôi đưa hết phần tử lên, mùa hè tôi đưa về đó khăn khiếp lắm. San Francisco nó bán không có gì, cho mấy bà gì, cho mỗi người một phòng luôn. Vì cộng nó biết được cái mù đó, vô. Bây giờ về tay vì cộng rồi. Cái đau đớn của tôi là. Và tôi hỏi quý vị, bây giờ mình sống từng bi vì cộng được không quý vị? Hả? Thành ra những cái đó mình phải thị hiện, mình phải bảo vệ đạo pháp thôi. Thành ra tôi lên án, tôi muốn cho gia đình cô Nguyễn Ngọc, cô nói lên những cái mà xảy ra 2007 năm. Cô Nguyễn Ngọc đâu là không có nghe hả? Con đừng có thắc mắc, thì biết ngày qua thì đọc được tư tưởng con. Thì ông sư phụ này tự nhiên sống anh đó. Con có nghĩ đâu đầu con không? Lúc mà thầy kêu con gái con đứng lên, rồi con nói lên trong đầu con có khởi một tư tưởng. Không biết tại sao thầy mua sạch thầy lại đưa nó lên như vậy, con có nghĩ trong đầu không? Tại sao sư phụ này lại đưa mình lên nói, tại sao bắt con gái mình lên nói? Thật ra thầy muốn cho người ta thấy, nếu mà bây giờ thầy kêu một cặp vợ chồng người Việt Nam kêu thiệt khỏi lên, hoặc là bên đây có những gia đình mà bị nạn nhân người Việt Nam, người ta nói thầy đóng kịch, thầy đóng kịch để mà hại Việt Cộng. Nhưng mà đây là một cái người từ Na Uy quá, ông này cái mặt chồng con là người Na Uy, thứ thiệt hay thứ giả con? Thì Uy hay Việt Nam quý vị? Na Uy. Mà ổng ở bên đó thì ta biết ổng, thành ra để nói là những cái âm mưu mà những cái siêu quốc danh mà nó tàn phá, nó làm cho cái gia đình người ta tan nát. Quý hiểu thầy nói không? Để mà cho thấy rằng, tôi làm để cho người ta thấy rằng nạn nhân thật sự là gia đình cô Huệ Ngọc. Cô Huệ Ngọc cổ nói, người ta chưa tin nữa. Con có cô Huệ Ngọc, dồn biết đúng là người Âu Châu không quý vị? Biết. Mà thời gian đó, cổ là cái người đàng hoàng, cổ thương chồng, thương con. Và đồng thời tôi nói cái này nữa, tôi bắt nhỏ nó lên chuyện điện rồi nó có cái phước. Nó đã bị tà thuật đánh vào người nó. Thành ra, bây giờ nó làm cho con nhỏ này đang học mà có thể ngủ hơi là 20 mấy tiếng đồng hồ. Hỏi cô, giờ cô Nguyễn Ngọc ơi, nó có thể ngủ 20 tiếng không con? Không kêu nó có thể ngủ cái ngày luôn. Nó không học hành gì nữa hết. Tương lai người ta sắp ra luật sư, nó phá như vậy đó. Thấy không? Thành ra những cái đó tôi không nói, tôi bắt nó lên để cho như vậy giải nghiệp. Thì như vậy tại sao mà tôi giải được cái nghiệp của nó? Nó phải có công đức tôi mới giải. Tức đạo Phật không có cái gì là coi như là sai luật nhân quả. Cái băng này nó ra nó nói gia đình nó bị tà thuật như vậy thì sẽ có nhiều người cứu được khi họ không có về, họ chạy vô các bà sư và rõ ràng cứu được gia đình này nè. Gia đình mới này nè, đưa tay coi cứu gia đình nào, đưa tay coi nè con, đưa tay lên đi. Thế nè, cô vô qua đây là cô Huệ Ngọc, cô đứng lên. Cô đứng lên đi, cô chỉ cho anh ngày qua mà cứu được gia đình này nè. Đây nè. Gia đình này nè, cũng về thỉnh tục lưng tà la. Ngày qua thấy cô nói về quản hồn để em đưa đồ cho tôi hết. Cứu được cái gia đình này rồi. Trong gia đình này có nhỏ này bác sĩ đó nè. Đó, tôi làm như vậy. Chứ không phải thầy bác ký gì đâu. Con gái con đã được giải nghiệp rồi. Vì nhờ có nó lên nó nói, nhờ có cô lên cô nói, mà người ta mới về chuộc đồ bùa ngải gì tầm 7 tầm 3 Việt Nam của một cái sư cô quốc danh đó đem trả lên cho sư phụ, có phải vậy không? Sợ rồi. Đó là đạo Phật muốn cứu con, chứ không phải tại sao thầy không dẫn vào Hòa Thượng Thiên Quán. Thì cái việc làm Hòa Thượng sau này muốn giải cái nghiệp thì con phải cứu. Bây giờ cô cứu được cái gia đình này rồi đó, người đem trả đồ một đống đồ luôn. Như vậy thì thầy nói xong cái này, sáng nay thầy mới đưa con gái con ra sư ông. Rồi lúc đó sư ông mới cứu, vì nó đã làm được một việc phước đức. Rồi con hiểu cho mấy thầy xấu xí vậy. Nó nói mình qua đây mình thăm ông sư phụ, ông đem con gái mình lên ông trò những cái trò này trò kia, hỏi trên đầu có tóc dưỡng có chừng dưỡng có bác hồn đóng đóng đi là hạ dùng. Không phải, đó là giỡn thôi, nhưng mà chính là cứu nè. Quý vị giờ thầy biểu một cái gia đình Việt Nam lên nói, từ giờ cộng nó nói phật tử cũng không tin, ông thầy thông lai đúng kịch có quý vị. Nhưng mà đây là nhân kỹ nè, cô này nó cũng nói câu Na Uy thì đương nhiên ở bên Na Uy họ biết mặt con là thứ thiện, là chứ không phải là Na Uy giỡn nữa. Và ông xã con là một người làm trong nhà báo nổi tiếng Na Uy, đúng không con? Thì không thể nào giả được đó. Còn con gái con á, thầy có thể nào mà thầy đem con dự pháp mà thầy bất chấp thành ra những người dự pháp nè. Nó chạy trốn đâu mất rồi. Nó biết thế nào sáng tụng rồi nè. Thì con dự pháp có thể nào thì làm thành đó là cái con gái của con không? Không thể được. Thành con ngồi xuống, con cứu được cái gia đình này nè. Người ta nghe cái đó mà ta đem bùa ngải ta trả cho thầy này. Thành việc làm của thầy quý vị, ở dưới quý vị không hiểu. Muốn cứu nó thì gia đình này có cái trọng nghiệp phải cứu. Mà đây là điển hình hồi qua là cứu được một gia đình rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì như vậy, quý vị nhớ vừa rồi năm đó tháng 5 đó, ở tại con đồ tôi cứu 5-6 gia đình, có gia đình ở bên Đức cũng bùa ngải không, quý vị thấy không? Đã nhiều chuyện như vậy rồi, trước mắt con thấy mà, nhỏ này chính bên nè, nhiều lắm. Chứ không phải tự nhiên mà vô tôi đâu, đó là thuận chú là hết nghiệp. Mình phải tạo cái gì, nhờ cái nhân viên nó lên nó nói, nhờ cái gia đình lên nói, thì cứu được hàng ngàn gia đình sẽ không bị tà thực của cộng sản siêu quốc danh nó hại. Quý vị nghĩ coi, mà tôi cứu cô này bằng cái gì? Tôi chỉ chỉ của trì chú Lăng Nghiêm, tôi chỉ bằng Phật pháp làm phước chỉ dựa vào Phật thôi. Như vậy tôi đâu có chạy gì mà rõ ràng. Tôi nói còn tôi chưa nhận cổ đồng bạc nào hết, chỉ nhận mấy cái hũ thuốc mà hàng năm cô gửi cho tôi, cái rượu linh chi để uống thôi. Như vậy á, cái việc làm của thầy là nó không sai lệch nhân quả. Thầy nó muốn cứu phải, cô phải lên chỉ là như hồi qua cái gì cũng biết tại sao cổ là gia đình danh giá là đem để nói chuyện đó. Nhưng mà nhờ vậy đó, đây thấy nó quảng hồn để mà đó là lên những cái tội ác của sư quốc dân. Thì quý vị thấy những người như vậy, người ta xảy ra như vậy, quý vị tưởng tượng họ chỉ về không, họ hại như vậy rồi. Bây giờ có cái pháp môn nào mà về có sư cô đó, có pháp môn nào của Phật dạy giết bùa vô rồi uống cái đó vô rồi tụng kinh không? Ma tụng đó, Thì như vậy hồi tối chừng hỏi nó là làm gì có cái chuyện đó. Tôi nói là con đọc giùm ở tới cái phẩm Đà La Ni đi. Cái phẩm Đà La Ni đâu phải là chú là chỉ có Phật không, mà chú có giả so, chú là sát, chú có càng tháng ba. Càng tháng ba sát mình tụng đây là một nỗi quỷ dương đó. Nhưng mà sau khi nó quy y Phật rồi, nó mới đem cô chú đó nó tặng. Nó nói là ngài Anan mới ghi lại, có hiểu không? Trong đời Phật pháp mà ai á mà bảnh phá đọc cái này lên. Nhưng mà khi đó bây giờ có một cái tội xã hội đen, nó ở tại đây nè, nó quy y thầy, mà cái thằng nó chuyên môn hằng này nó đi giết người, cướp của bác sĩ khe. Nhưng mà nó quy y rồi, thầy nói trời ơi, mỗi giờ thầy sợ công an nó quậy, nó phá chị cổng, nó vô nó phá lắm. Nó nói thầy địa chỉ đi, thầy khỏi có bước cảnh sát nữa. Sao vậy? Con cho thầy cái bật hiệu nè, cái thẻ này của con nè, cái chữ ký này của con nè. Hỏi sao vậy? Mỗi một lần mà tụi đàn em của thầy là nó phá, đàn em của con mà nó phá, thầy đọc cái bật hiệu này lên đi. Thầy đọc cái này là nó biết con là đệ tử của thầy, là thầy biểu gì nó làm đó, hiểu chưa? Thành ra cái câu chú của ba đó là những cái câu mà bật hiệu của ma dương nó độ nó quy phần. Thành ra khi đó đó ngày A Nan thì ta cúng, sau này những đệ tử của Phật ta ra lệnh, quý vị nhớ không? Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng không? Này Địa Tạng Bồ Tát, bổn nghiệp duyên chúng con là quỷ dương ở cõi ta bà này số nhiều lắm. Nhưng mà đa số thân quý của con đi theo ác nhiều hơn lành. Nhưng mà ta ra lệnh từ nay đi tới chỗ nào thấy có một ai chúc hương, chúc qua cúng dường Phật Bồ Tát, thì mấy người là mấy con quỷ này phải ra lệnh cho hàng tiểu quỷ tại đó phải tôn trọng người đó như là Phật còn tại thế. Như vậy mà cái siêu quân tranh nó mặc cái gì quý vị? Nó mặc y, nó tạo đầu nó vậy. Rồi á, quỷ dương hồi xưa được lệnh ra lệnh như vậy rồi, mấy tiểu quỷ nó đi đâu, mấy nó thấy siêu quốc danh là nó phải tôn trọng như là Phật và Bồ Tát. Thật ra khi cái câu thần chú đó, mấy ông lấy từ những câu chú của tôn là Dạ So La Sát của Phật, ông liệt, ông biểu thì mấy câu quỷ dương nó là người này cũng có chú hương, chú qua cũng thờ tượng Phật Bồ Tát, thì phải coi như Phật tại thế, biểu làm gì làm đó. Quý vị hiểu thầy nói chưa? Hả? Biểu cái gì làm đó. Như sau này tôi nói nhớ nha, ở trong này á, một tên vô đảng nó nói nha, bất cứ ai mà mặc đồ mà thầy nói ở trong chùa đệ tử của thầy sao biết, chỉ cần chút đầu trọc đầu y là tụi bay, ông biểu gì làm thì tụi bay phải làm đó. Từ chỗ đó quý vị mới cái bên tông phái đó, nó có những cái tông phái mà họ liền chú là nghiêm mà biểu đi giết người không luôn kinh cảm tại nghiêm đâu đó, tụng chú đại bi mà biểu cho nó có người nó tôi ghét cái bà nó quá rồi, tôi bà nó giờ nhỏ tôi về tụng chú đại bi rồi á, quý vị lấy cái hình của bà nói lấy kinh tâm không, Đức Quan Âm có làm chuyện đó không? Nhưng mà lấy cái chú La Sát, lấy chú của quỷ dương mà những cái tuổi dương mà nó cúng đồ làm đó làm liền, làm theo lệnh của ông thầy tại hồi xưa đó, quỷ dương nó ra lệnh vậy. Chứ quý vị đừng có làm, bởi bên Campuchia, bên Thái Lan họ đi cái đường đó họ sử dụng những cái chú, họ tụng chú Phật không linh mà chú của quỷ dương linh. Mà ở ngoài hiển tông mình không có giải thích cái đó, sau khi thầy nghiên cứu theo mật tông thầy mới biết chú đó là chú của những ma dương La Sát trong cái phẩm Bà La Ni. Họ quy y Phật rồi họ mới nói này, ta ra lệnh cho các tiểu quỷ thấy ai đệ tử của Phật trong đời quá khứ đời Bà Pháp có một chút hương chút qua cúng dường cho Phật thì phải đánh lễ coi người đó như Phật. Rồi cái con chú này vậy thì kheo nó muốn cái gì, thì kheo ni nó muốn cái gì, đọc con chú này lên thì ta sai hành tiểu quỷ phải làm theo cái người đó sở cầu như ý. Thành ra mình á, mình liền tụng Lăng Nghiêm để giải trừ sát sanh trộm cắp thầy giao dòng nữ, còn nói liền cái đó nó biểu đi bắt người này bắt người kia hại người kia. Quý vị hiểu thầy nói cái gì chưa? Thành những cái đó là của những cái vị quỷ dương họ quy y Phật. Thành ra cái chuyện đó quý vị phải hiểu cái này. Rồi tại sao quý vị tu mà quý vị lại không được giảng sanh hả? Tại sao không được giảng sanh? Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật có nói là đời tương lai kinh đạo diệt hết, Đức Phật dùng lòng từ bi thương xót liên lưu trụ kinh Vô Lượng Thọ này trong 100 năm. Nếu chúng sanh gặp được kinh này thì người đó là có phước vô lượng, có thể là thoát lên khỏi sanh tử. À, nói cái kinh Đại Tập Đức Thế Tôn đã dạy, trong đời mạt pháp ít người tu hành, ít có kẻ nào được giảng sanh, chỉ nương theo cái pháp môn tịnh độ mà được thoát lên khỏi sanh tử. Ngài Thiên Như Thiền Sư, Thiên Như Thiền Sư một cao tăng bên Tàu sau khi đắc đạo cũng đã khuyên dạy, đời mạt pháp về sau các kinh diệt hết, chỉ còn lưu lại 4 chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Kẻ nào không tin, kẻ đó chắc chắn đọa địa ngục. Quý vị không tin quý vị đọa địa ngục thôi, tại sao không đọa địa ngục được? Quý vị nghĩ coi, từ khi quý vị có mặt tới giờ quý vị tạo bao nhiêu cái tội, giờ quý vị làm được bao nhiêu cái phước, Ví như bây giờ hôm qua cô Viên Tịnh có nói trước khi con theo là Phật, bữa đó đi mua dịch về làm tiết canh, thế nó bán rẻ mà con mua là 24 con cắt cổ cho 10 bạn bè nhậu, cắt cổ 24 con một lượng. Như vậy đó, cô Viên Tịnh cũng có một mạng này, mà cổ giết người 24 mạng, có không cô? Đó là chỉ một chỉ, còn nếu cộng trừ nhân chia lại từ khi cô lộng đồng tới giờ bao nhiêu mạng gì cô rồi?
Ngàn mấy rồi.
Nhưng mà chớ dạy, cô Hồng Minh cũng vậy. Trước khi mà quy y Phật, cổ cũng có chồng làm cho cô cắt cổ biết bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt, không cắt cổ đạp biết bao nhiêu con kiến. Lên giá cho được Phật, con là thích nữ Hồng Minh, nguyện cho con bao nhiêu nợ nần trả hết kiếp, làm sao trả hết được. Từ vô sĩ bây giờ mình giật cỡ mấy triệu đô la mà mới làm được cái 500 đồng tháng mình đều trả hết, bây giờ nó làm cho chết bởi vì gái xong đi ra xe đụng bình viện, đụng bánh xe liền. Đừng có dạy nha, tôi có một người sư cô cùng tôi với bệnh đó, hồi đó dù nghe nói về con nghiệp chứng năng này lên pháp viện trước bà thượng, con nguyện đời đời kiếp kiếp bao nhiêu cái nợ nần á con gieo cho con bệnh đi, vừa xong cái mặt bài nổi như cùi hết, nổi xung có sống cổ đẹp kinh khủng. Tôi nói chớ dạy bởi điều kia, tôi la còn bên cô lên cô nguyện lại dụng cái đi, cái thân cô đó tôi giết bao nhiêu mạng, bây giờ tôi đố thử nè cô Bình Tịnh nè, con to cô lên tôi giái cho bà thượng đi, cô giái chứ chứ Phật con bao nhiêu con giết bao nhiêu xin cho con đòi nợ hết con người này, cô có mạng cô lấy đồ trả hết mấy chục mạng này, thì khi nó dồn dập á nó đủ cho cô chết. Mày chết được thì mày sướng nha, phải cho mày chết không được chết sống còn sống, cho mày nằm 3 năm cho thiện chết chết đây luôn. Chớ dạy nha, quý vị có thấy rõ không? Bây giờ mình dịch đỡ ban đốc sĩ, hồi xưa mình cờ bạc rượu chè, mình kéo thẻ được luôn, mình trốn ngày 7 năm rồi. Bây giờ nghe đạo, bây giờ nói nè, tôi mới có giúp tôi làm nè, tôi làm cho nó xa nè, giúp tôi được 100.000 năm nè, trừ thế rồi tôi còn được 50.000, ai muốn đổ thở hết. Trời ơi, mình đỡ tới mấy triệu, nó lại nó đổ được, nó quýnh mình chết luôn. Chớ dạy, lắng nghe nè. Đời bằng pháp về sau khi cái kinh diệt hết, chúng sanh căn cơ đã yếu kém, ngoài câu niệm Phật lại không biết pháp môn nào khác để tu trì. Nếu không tin câu niệm Phật mà tu hành tất phải bị luân hồi, và trong nẻo luân hồi việc làm khó tạo, điều ác dễ làm, nên sớm muộn gì cũng đọa địa ngục. Tôi mà không nương vào niệm Phật tôi cũng đọa địa ngục. Tại sao vậy? Đương nhiên tôi gây thù gây oán, tôi cũng nhiều cái tội lắm. Tại sao? Tôi chỉ độ được người quốc gia, tôi không độ được cái người cộng sản. Quý vị có thể nói không? Nhưng mà sao? Tôi phải chọn. Nhưng mà tôi, tại sao mà tôi không sợ về địa ngục? Nếu mà địa ngục có thật không quý vị? Bây giờ quý vị đặt kinh Phật nè. Cái gì có tướng giai thị hư vọng? Hả? Cái chứng minh tôi đã ngồi, tôi hộ niệm cho những người hành chết. Họ thấy ma quỷ lại quý vị, có những thân nhân ma mấy bà cha mẹ sẽ chết, họ thấy người này người kia họ quên họ vào, má con cũng vậy, thấy con ma nó ngồi đó mà con có thấy không? Như vậy mà thấy vô cái tâm mà, vì chúng ta lúc trẻ thần kinh chúng ta mạnh dạn, hệ thống thần kinh chúng ta mạnh, tinh thần chúng ta rất mạnh, cái phần thần thức chúng ta gá vô mạnh lắm, mình gá bây giờ 100%, không ai lừa gạt mà được. Nhưng mà khi mình già rồi thần thức yếu, bắt đầu cái 8 cái thức của mình á, nó hầu như nó không có giá. Chỗ này quý vị phải biết nè, tại sao một cái người mà vô bị cộng sản mà nó bắt à, nó trả thân nó đánh mạnh quá, chúng ta xỉu, có xỉu không quý vị?
Dạ có.
Tại sao xỉu? Đố quý vị tại sao xỉu? Ông Dưỡng ông đã chứng kiến rồi. Dạ. Ở trong tù có những người bạn tù mà nó đánh mà nó xuống xỉu.
Dạ có xỉu rồi.
Tại sao xỉu? Ai làm gì bác sĩ? Tại sao xỉu con?
Nó quýnh đau quá rồi.
Con, tại sao quýnh đau là xỉu? Con là bác sĩ, con biết chuyện đó mà. Đau là xỉu, tại sao xỉu?
Đau cái chỗ là nó quýnh mà nó nói điều tra.
Nói tổ cái ngọt không à? Thầy không có bác sĩ nè, trong kinh Phật nói nè. Cái phần mà thần thức của mình nó được đồng sáng thì cười lắm. Đánh một cái đau quá, nó quảng, nó xuất ra khỏi cái thân cái gì? Nó xuất ra, nó chỉ còn là cái an lại nhận thức thôi. Và cái đau mình là cái thằng ý thức mới biết đau, con hiểu thầy nói không? Thành ra lúc đó là khi mà chúng ta cho uống thuốc mê, chích thuốc mê vào đó là chúng ta làm cho cái thần thức không còn ở trong thân nữa. Thành ra người ta thần thức mình nó có một cái bù trừ, đánh một cái đau quá là nó chạy, nó thoát khỏi cái thân này nhưng mà nó còn kẹt lại cái thần thức, thành ra ở hoài. Thì vừa rồi tôi mới nói cái chuyện mà ở trên xe tàu đó, một cái thanh niên của tôi mà có phim đàng hoàng đó, anh đang đi làm mà tới này không bao giờ tin trời tin Phật, anh tắt dịch cái đó để nó rẹt rẹt vô trong cái quay đó, tắt dịch cái máy cái đèn dự sư ở đây không được tắt cho để nó thâu vô rồi. Anh không tin trời Phật là gì, bởi thưa quý vị coi cái bằng anh nói mà anh đức định là hai vợ chồng trẻ chở má lại chùa nhau đó là đi không nhìn thầy nữa, chở má là chở vậy thôi. Bữa đó sáng đi làm, hai vợ chồng chở đi làm, ông chạy cái xe SUV cũng lớn, gặp cái người xe đuổi nó hết collision đúng cái bông em bắt bùng ra, thì lúc đó ông chết. Hồi đó ông nói chết là hết, chết xong cái ông thấy là cái xe ông lại không có sân rớt, thì ông thấy cái hồn cái người ông bà xuyên qua cái rớt. Bởi vì nghe cái bà ông kể mà lúc đó con vợ đứng bên, ông thấy vợ nó khóc quá vậy vì nó đụng bên phía tài xế, và ông thấy cái phần ông đứng lên ông nhìn xuống, rồi ông thấy vợ ông kêu đây quanh quanh cảnh sát lại nó mới cặp. Ông thấy cái cảnh ông đứng ngoài, ông thấy nó cắt xe, rồi ông thấy những người cảnh sát lại họ làm hô hấp nhân tạo. Ông thấy những người mà bắt đầu cứu ông thì người nào cũng tỏ ra cái hào quang đẹp đó, còn con vợ thì tỏ ra cái hào quang sáng sắc để nó lo. Rồi ông nhìn xung quanh, ông thấy có nhiều cái thế giới đứng xung quanh lắm, và ông nó làm hô hấp nhân tạo, nó dựng điện đủ thứ. Rồi ông thấy là vợ ông khóc lắm, ông thấy hết. Rồi nó chở cái xác ông, nó đưa đi vào đụng từ 6 giờ sáng, đưa vô phòng ER và emergency room, nó làm đủ thứ ông thấy hết, cho tới khi 9 giờ tối ông sống lại bao nhiêu cái gì. Nói như vậy khoa học sao chứng minh cái đầu của mình 15 phút nửa tiếng không oxy là coi như tiêu, có không con hả? Như vậy ông chết từ 6 giờ tới 9 giờ, tại sao mà tỉnh bơ như người Hà Nội, ông lên ông còn nói chuyện nữa. Sau khi ông hết xong rồi, ông lên ông kể lại câu chuyện đó. Và ông nói lạ lùng lắm, sau khi ông sống lại rồi đó, thì hồi xưa đó, ông nhìn người nào cũng xấu hết. Mà khi ông sống lại rồi, ông thấy người nào cũng đẹp, ông nói cô gái luôn mặc lỗ, cái đó ông nhìn thấy nó tự nhiên thấy đẹp hết. Ông hỏi tôi, quý vị nhớ không? Thì tôi nói tại vì khi con á, là có cái phước cõi trời, lúc ông đi lên mà cái thân trung ấm, quý vị nhớ khi quý vị chết là quý vị đi ngang vậy nè, là quý vị kêu là loài người đi thẳng là coi như loài trời, nhớ nha. Con có cái phước cõi trời, con không tin Phật pháp, nhưng mà nhờ con chết rồi con mới thấy con chết vậy là hết. Thành ra mà khi cái tâm của chư thiên đó, là họ không nhìn người ta qua cái sắc tướng, mà tại vì con thấy những người cảnh sát tại sao mà cái cảnh nó đẹp, hay là cái hào quang, tại vì cảnh sát cứu quả là cứu con là cái tâm gì, tâm từ bi. Quý vị cứu người có khi nào mà tâm đòi đánh không? Không. Mà bà vợ tại sao hào quang sống, tại bà vợ lúc đó là cái tâm hoảng sợ, cái tâm ái, ái chồng sợ mất chồng, cái tâm tham mất chồng sợ. Thành ra ông nói đúng như Phật dạy, không phải chết là hết. Và từ đó ông nói là từ khi chết là ông thấy ai cũng thương hết, ông thấy ai cũng thương mà người nào cũng tốt. Ông nói nhớ kỹ không, ông thấy ai cũng tốt hết, ông không thấy cái xấu đó người ta nữa. Con vợ ông hồi xưa ông đề lộ nó, bây giờ con vợ nói ra ông chỉ thấy là lời tốt hết. Đó là một cái phước báo của ông. Bây giờ ông đến chùa tinh tấn, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra khi mà đụng vào nó đau quá, cái thần thức nó đi, nó đi như vậy, nhưng mà cái thọ mạng ông này chưa hết. Thành ra nó làm đủ thứ rồi, nó chuẩn bị đưa lên nhà xác tới 9 giờ tối, từ 6 giờ sáng 9 giờ xong lại. Thực tế ngay trên tàu viên một tổ đình đã có lên băng dễ, bây giờ con thấy đó, mặt này thấy thật sạch sẽ lắm, trẻ 33 tuổi, nó 30 mấy tuổi, đẹp trai cao ráo. Mà bây giờ là ông nói là cái ông nói là ông thấy ai cũng tốt, ai cũng đẹp, nhưng mà bây giờ ông nói mấy tháng nay bắt đầu tự nhiên ông nói là thấy xấu lại rồi, thấy xấu lại rồi. Tại sao? Coi như là bắt đầu cái phần thần thức nó vô lại rồi. Ông thấy bây giờ ông nói là thì bây giờ ông nói là thấy lại như cũ rồi. Thành ra cái phần thần thức mình nó rất là quan trọng, nó có thể đánh cái chết. Thành ra từ đó tôi nói cho quý vị nghe, mình được cái lucky là khi đánh cái là mình thần thức nó chạy đau quá, nó sợ đau, nó sức, mà người ta không có biết, cho thuốc mê là cho cái phần thần thức nó liền cái thân, nhưng mà nó còn kẹt lại bằng cái thức thứ 8, nó không có đi được. Thức thứ 8 mình đi ra là quý vị chết. Thành ra từ đó quý vị nhớ cái này chỉ giống như là cái, mà nó nói nó sung sướng lắm, nó giận nhất, nó ra đó nó an lạc lắm, nó không có khổ không đau gì hết, mà nó giận là tại sao mấy người này làm cho nó sống lại, nó đang hạnh phúc quá trình, không có gì đau khổ hết. Nó nói là lúc đau nó có cảm giác đau, nó nói là nó thấy rồi, nó nhìn xuyên rồi nó thấy hết. Như vậy chết không có gì sợ. Cái đầu tiên thì nói tại vì chúng ta sợ chết, Chúng ta muốn về cực lạc mà chúng ta sợ là chúng ta muốn ở cõi này nè. Cái cõi này quý vị. Như vậy tại sao mà tôi nói là sống mà không có ham trên đường, chết tôi không sợ địa ngục. Vì khi mình dùng cái Đức Phật ngài đi, ngài về, ngài đi tạng, ngài nói chúng sanh nào mà bước vào cực lạc là vào cái địa ngục, chỉ cần niệm danh hiệu ngài một cái là thoát ra liền. Một lần đảnh lễ, một lần chiêm ngưỡng, thật ra không có phải. Chúng ta trở về với Phật tánh, lúc ta chúng ta dùng cái trí huệ chúng ta thôi. Khi mà thầy xuống dưới, thầy nói cái thân đã mất rồi, dùng trí huệ biết hết à. Như vậy cái đau này do đâu mà đau, thấy không? Mà quý vị bám víu, quý vị đau khổ, cái đau khổ của quý vị là lúc đó quý vị thấy con cháu ở đó mà mình lỡ có cái sức đi bắt mình chưa nói nó, bây giờ mình cũng đó 100.000 đây nè, mà mình chết với đó kỳ tử, cái đó quý vị ăn sanh không, mà nói nó không nghe. Cũng như ông là ông Kiều, con vợ ông nói anh không có chết mà con nhỏ kia khóc, nhưng mà nó ông Kiều sao cho con, giả sử mà lúc đó ông có 100.000 giấu đâu, ông nói về lấy giùm đưa cho má anh, là ông không có xìu. Quý vị nghĩ coi, bởi vì tôi nói cho quý vị nghe, bởi vì mà ung thư quý vị mừng đi. Cô Nguyên Ngọc á, bữa trước nhờ cái ung thư mà tôi dữ dội lắm, nhưng bây giờ hết ung thư hơi tôi xìu xìu nữa. Cái tâm lý chúng ta khi mà khổ biết là đối diện bác sĩ nói ung thư máu không có bao lâu nữa thì mình quản hồn mình tu rồi. Mà tôi lo nhất là những chuyện quý vị là đang tự nhiên đột quỵ chết vì tim. Chết vì tim nhiều không quý vị? Nó gần ngạt quý vị không có biết đâu. Chúng ta nhiều khi con là bác sĩ cũng biết những cái mạch máu trong người mình nó đóng đầy rồi, đứng cái là mình chết. Mà lúc đó mình chết mình không có chuẩn bị gì hết, rồi hoảng sợ lúc mà thoát ra. Chứ chịu đó thoát ra thì không kịp nói chuyện với bà con, quảng hồn chạy luôn vào đám, lúc đó là không có vị thầy đó là tiêu này, là con đi ăn, con nói chuyện, con khiều con nói thì con làm sao con nói chuyện được. Chạy lui chạy tới đứa nào mà quý vị nhớ nè, đứa nào mà bà nào mà giữ cháu nội nhiều thì quý vị chui vô để cho con dâu nó trả nợ, bà nào mà giữ cháu ngoại nhiều, con nhỏ đó nó bắt nợ mà vô làm cháu ngoại là phải chui vô nó để cho trả nợ. Chúng đi đâu đó không ai bắt quý vị hết này. Quý vị thương con thương cháu, quý vị chạy lòng vòng đó ba cái nghiệp, nghiệp thương con gái bắt bà già giữ con hoài, bắt nợ mẹ chết ra có nợ chui vô lại ngay. Thành ra từ nay quý vị căn bản cái đầu tiên quý vị đang sanh là quý vị đừng có bao giờ sợ chết cho thầy. Mà sao bà nào tôi hỏi tới cũng sợ chết hết, muốn đẻ con mà không muốn đau bụng, chuyện nó được không? Được, không có sợ. Cái đầu tiên mà quý vị không sợ chết là 80% mới đi về cõi lành. Tôi chỉ cái tánh đích nè, hòa thượng đại mạc ngày giải hỏi có người tu tịnh độ, trong cuộc đời của ta khi mà hộ niệm không biết bao nhiêu người dẫn sanh, cái đầu tiên mà ta lợi ta khai thị là ta nói người đó có làm cái gì tốt không, nhớ nha, nhắc những cái việc tốt của người đó, mình làm tốt nhắc cái chuyện tốt. Hỏi có tụng kinh không, có. Hỏi có in kinh hay tốt không, hỏi có không, những cái gì tốt 8 tháng người đó cho người đó vui. Rồi hỏi cái người đó có làm gì xấu, có thì bắt sám hối, bắt con cháu sám hối. Hai cái đường đó căn bản người đó sẽ đi về cõi lành. Tôi nói cho quý vị nghe, một cái con cóc nó vô trong cái pháp hội Đức Phật Thích Ca, nó nằm đó nó trúng sanh. Mà khi Đức Phật Thích Ca ngài thuyết pháp, ngài không phải là nói ngôn ngữ mà kêu là ngài dùng cái tiếng đàn, nói cái con nào cũng nghe, lỗi trời cũng nghe rồi. Ngài nói một ngôn ngữ mà ai cũng nghe, không phải như tôi đây nói phải nhờ thông dịch. Thành con cóc nó cũng nghe pháp, nó đang nghe vậy đó. Đùng cái con tên chăn bò vô, nó đứng nó coi, nó nghe, nó lấy cái cây đánh bò nó chẻ chết con cóc, cóc lên cõi trời. Cóc bay lên cõi trời liền, nó lên trời, nó bắt đầu nó trở thành ông thiên tử. Cái nó giật mình, cái mình nói với ông Đế Thích, ông thấy nó đẹp quá. Ông hỏi dưới nhà, chẳng hay là tôn giả ở dưới cõi thế gian này, tôn giả tu cái gì? Thì lúc đó mấy người, ông Đế Thích nói vậy, nó nói, ông Đế Thích từ từ ông thấy ông hỏi vậy. Thì sau cùng nó nói, dạ xin ngài dùng thần lực ngài coi tôi, cái ông Đế Thích cũng ông dùng, ông nhắm mắt, ông nhìn coi là dùng cái thần thông. Ủa, như chỉ là con cóc, mà tại sao ngươi lại được lên đây? Thì lúc đó ông thiên tử nói rằng, con tôi cũng không biết, tôi chỉ biết tôi đang nghe Đức Phật Thích Ca thuyết pháp rồi tôi thấy một cái đau quá cho tôi chết, rồi tôi bay lên đây tôi trở thành một cái thiên tử. Thì ông Đế Thích ông mới dẫn cái con cóc nó bay xuống, lúc đó Phật còn đang thờ tháp, bay xuống tỉnh xá kỳ viên hội. Thì ngày anh An ngày thấy già có ông Thích Đệ Quần Nhân, ông xuống hội pháp. Thì ngày xưa quý vị trong kinh, ngày Đế Thích ngày xuống với mình giống như đi chợ vậy thôi, kẹp theo thiên tử. Thì Đức Phật Ngài A Nan, ngài nó hỏi, thường thường mấy ông đến là đến ban đêm, sao bữa nay đến ban ngày vậy? Thấy không? Thì khi đó ngài Mục Kiền Liên, ngài mới nói mấy tôn giả Kiều Thi Ca, có chỗ Kiều Thế Thích là Kiều Thi Ca, Đức Bổn Sư đã dặn rồi, đừng có bao giờ xuống ban ngày. Xuống ban ngày là cái người trần ở đây mà bữa nay mai là ông đi với một thiên tử, nếu là ông trời là ông đàn ông chứ mà ông đi trời đàn bà là làm cho mấy ông thầy để tu không có được. Hỏi trời họ đẹp đến nỗi là Phật không cho mấy bà tiên nữ xuất hiện vào ban ngày khi có chư tăng còn sống còn thức. Thầy họ đẹp đến nỗi là thấy là coi như không có, chỉ có ngài A Nan là lên cõi trời được, tại ngài A Nan ngày thị hiện, ngài là Bồ Tát. Còn nếu mà cỡ cho thầy trò chúng tôi mà thấy cõi trời cho thầy trò chúng tôi bỏ làng Di Đà chạy đi hết. Chúng nó thật, đó là sự thật, đẹp lắm, tim họ đẹp lắm. Cho nên khi xuống đó rồi đó thì ngài Đế Thích ngài mới đến lễ Phật, ngài hỏi tại sao con thắc mắc, con này chỉ là con cóc thôi mà sao nó được lên nó đổ làm phước vậy đâu. Con ngày xưa lúc con còn ở với cõi trần, con là một thanh niên rủ với 32 thanh niên nữa đi, thấy chỗ nào đường xá hư con đắp đất, chỗ nào không có giếng tụi con đào, chỗ nào mấy bà già hư con làm nhà, thành con rủ 32 tên kia bạn con, thành ra con là tám thập tam, con làm vua cõi trời thứ 33, còn 32 đứa bạn con đều là 32 cung. Còn con này chỉ là con cóc xong nó được lên. Phật nói nó đang nghe pháp, cái tâm nó hoan hỷ, ta đang giảm cái nghiệp nào mà thành lúc nó hoan hỷ nó chết nó được lên cõi trời. Rồi một cái bà làm bà cái cả đời mới làm ác, cái bà này mới rất là ác không, ác dễ sợ lắm, mới đi đò qua sông Hằng, đùng một cái đò chìm. Thì cái quý vị mà có ẩm đứa con mà khoảng chừng 5 tuổi mà quý vị vượt biên mà tàu chìm thì quý vị sẽ dành phao hay quý vị vượt phao cho con? Quý vị người mẹ là phải vượt phao. Khi chìm xuống rồi bà quả bà quơ quơ và bà cứ đẩy đứa con lên vậy nè, bà chấp nhận bà chết. Vì cái tâm lúc đó là cái tâm mà muốn con sống, là bà lúc đó bà phá cái gì quý vị? Phá cái ngã. Và bà khởi cái tâm gì để muốn con sống? Tâm từ bi phải quý vị? Từ là thương, bi là xót. Thời lúc đó bà chịu nhộn, bà chết, bà đẩy vậy, bà giờ vậy. Thì cái đứa nhỏ 5 tuổi nó cũng chết vì cái chiếc đò nó bị chìm. Đứa nhỏ đó thì nó đi theo cái nghiệp đó, là nó xuống theo cái nghiệp đó, nó không được lên cõi trời. Mà cái bà mẹ được lên cõi trời thì ngài A Nan, ngài thấy một cái bà trời bà xuống, bà đảnh lễ Đức Phật mà bà khóc. Bà mới hỏi Phật, bà nói tại sao mà đạo Phật không có nhân quả gì hết kỳ vậy? Con muốn con sống, con hy sinh cái mạng này, con thấy cả đời con làm những chuyện ác không à? Con chửi chồng, chửi mẹ chồng, mà đi qua sông Hằng tại sao con lên cõi trời? Thành ra con khi có thiên nhãn con nhìn xuống, con hỏi trời Đức Thích, trời Thích thường thường lên đó là trời Thích hỏi vậy chứ chẳng hay tiên nữ hỏi dưới tôi cái gì mà nó tốn tôi vậy? Tôi đi qua đò, tôi đưa đứa con mà giờ tôi đau khổ quá, tôi nhìn thấy người ta đang làm, ta nhớ tới sông Hằng á, ta đang vớt xác con tôi mà tôi biết tại sao lên cõi trời. Thì ông ấy ta cũng không biết, xuống hỏi Đức Phật. Thì xuống hỏi Đức Phật, Phật nói do cái tâm từ của bà lúc chết á, cái tâm đó là quyết định đưa bà lên cõi trời, đúng không quý vị? Bây giờ quý vị ai cái mấy tôi không biết, mà phút cuối cùng mà quý vị hãy cứu một người nào, chẳng hạn như bây giờ quý vị làm người làm ác đủ loại tội hết, đi vào trong sức bình center gặp một thằng ISIS nó cầm súng nó bắn người ta, quý vị thấy tội quá, quý vị không biết làm sao, quý vị nhào lên ôm cái bà già đó, ôm đứa trẻ đó để quý vị đỡ đạn dùm. Thì ngay lúc đó viên đạn sẽ xuyên qua, nó bắn chết quý vị, chết không quý vị? Chết. Thì viên đạn xuyên qua quý vị chết, nhắm xuyên xuống trúng dưới kia, trúng một cái bà già nó chết, bà già nó chết đi địa ngục, mà quý vị chết, quý vị lên thiên đường. Tại vì quý vị chết do cái tâm gì quý vị? Cái tâm từ bi, cái tâm phá ngã, cái tâm muốn người ta sống. Còn cái bà kia dưới, tự nhiên bà nằm dưới có ông nào đè lên, bà không biết bà quản quá là bị bắn viên đạn chết, bà đi địa ngục. Thầy nói cái này để cho cái tâm mà thiện hay ác rồi quyết định phúc cực tương nghiệp của quý vị đó quý vị. Nhớ nha, thầy đã hộ niệm rất nhiều cái đám, mà thầy thấy người nào mà tỉnh táo không sợ chết, thầy tụng chừng 2 tiếng là người đã đi, mà đi nhẹ nhàng luôn. Còn người nào mà thầy ơi, thầy cố gắng cứu con thầy, thầy ơi, con còn 2 cái gà, con muốn cúng thầy 1 cái, thôi thôi thầy ơi, thì cúng gì nữa, thầy ơi, thầy nhớ dùng ra, nói với trai con á, nó đừng có dành nha. Nhớ nó nha, con để cho nó mà nó đừng cho con dâu nha, giấu nó đi nha thầy, giấu đừng cho dâu biết như thế nào, nó không gửi về cho bên má nó, thằng con nó ngu lắm, bà nó tôi tụ 8 tiếng nóng nóng bụng, nó tao ích kỷ, làm khổ tôi phải làm thêm 4 tiếng nữa gần chết luôn. Nhớ ý tôi nói đây là cái tâm mà quý vị quyết định, quý vị muốn nhân sanh, quý vị đừng có sợ chết, mà cũng cho quý vị buồn bã, mà quý vị lúc đó quý vị khởi cái tâm cho hết. Ông thiện tâm ông sống được là nhờ cái gì? Đã vô trong bệnh viện tìm không ra thuốc, ăn không được, uống không được, ngủ không được, toàn thể cái sinh tử một sinh tạo có loại bệnh không, còn tìm không ra bệnh gì hết. Lý do là sao vậy? Ông uống thuốc nhiều quá, vợ là dược sĩ, ông là kỹ sư, rồi cái giống như ông thể mãn vậy đó mà. Thí dụ như vitamin ta cho uống dầu cá ngàn viên, thể mãn chơi ngàn hũ, nghĩ là vậy. Uống viên thì nó sẽ ngừa tim, mà uống một hũ thế nào tim nó sẽ trẻ ra. Rồi gì đó, ampicillin đó con, khi bệnh là bác sĩ cho uống là nhiều viên phải không? Cô uống mấy viên?
2 tiếng uống viên.
2 tiếng uống viên. Bác sĩ bài dặn ngày uống viên, cứ 2 tiếng đồng hồ uống viên, nghĩ là uống viên bao nhiêu gì trùng. Rồi thuốc bổ nó nhận một hũ vitamin D, B uống ngày nhiều không? Uống hũ luôn không?
Đổ vô trong bình ngâm nước rồi.
Đổ hết luôn, dù 20 viên ngâm nước uống. Trong khi ông thầy không, ông không có uống gì hết, mà ông thầy không, ông mặc tù lùn, ông này uống rất là ngày đồng hồ. Thì ông thiện tâm ông cũng vậy, sử dụng thuốc quá nhiều. Hiểu chưa quý vị? Thì giống như người tu chúng ta vậy đó, mấy bà già mà mới đến chùa đó mà tôi dạy, tôi thấy đa số mấy bà nó chết lẹ, tu lẹ lắm. Tôi để một kinh nghiệm, mấy cái bà già mới quy y tôi đó mà chừng bây giờ cuối rồi không có biết được. Thưa thượng tọa, con tiếc con hối hận cuộc đời con, sao biết Phật trễ quá, con mới biết thượng tọa cái phản chừng từng sau đó là bà chết, mà tôi dạy bây giờ đáng niệm Phật nha cô. Rồi tôi dặn con trai nó, má con mới biết đạo, hỏi sao vậy, con không biết, tôi con không biết gì hết, mới biết ơn trai con mấy ngày. Tôi nói trước tiên bà già bệnh đó, tụng cho tôi chú Lăng Nghiêm 21 biến ha. Rồi coi như sau đó là coi bà có cái tội gì không, nhớ thì cứ ghi ra rồi sám hối cho con mình lên. Cái thứ ba nữa là xin xin bác quan trai, nói bác quan trai không có thầy, tôi nói không, bác quan trai không cần sư phụ, nhớ nha cái điểm này nha. Muốn thọ bác quan trai không cần có ông thầy truyền giới, trước bằng Phật không cần mặc áo tràng, đánh lễ rồi xin kính lại tam bảo Đức Phật Thích Ca, rồi mình biết cái rõ ràng. Muốn biết bác quan trai giới là gì, bấm vô Google bác quan trai giới là cái gì, rinh ra dễ dàng lắm. Không sắc sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không uống rượu, không nói láo, cộng thêm 3 giới, không nằm giường cao chút đầu, không ăn phi thời, không trang điểm đồng hát. 8 giới chúng công nguyện hướng cho mẹ con hồi hướng. Rồi họ đi theo cái step đó thôi, tôi dặn như vậy. Kế đó là gì? Dạ, tụng địa tạng cho tôi, tụng 7 quyển địa tạng. 7 quyển là 7 bộ đó, chứ không phải là thượng trung hạ, tụng 7 bộ. Xong thì chuyên niệm Phật, tôi nói chuyên niệm Phật, tụng 7 bộ coi cái thành sắc mà thế nào. Rồi bắt đầu phi vào niệm Phật. Mà mấy cái bà đó vậy mà tôi thấy là trời ơi, hồi tôi về mới tụng Lăng Nghiêm để duy trì tọa mạng, tụng sám hối để giải trừ trụng thị sám và lương quan sám, thọ bác quan trai cho mẹ con cái nguyện, thọ bác quan trai nguyện ăn trai bao nhiêu ngày, có đứa con thì tôi xuất gia vô, nhưng mà xuất gia vô đi phải có thầy truyền giới, bác quan trai tự mình. Cái giới bác quan trai đó mà quý vị thọ rồi mà không cần xả cũng được, ô tô mà tích 24 tiếng mà quý vị rời khỏi trụ xứ là tự động nó xả. Tôi nói cho quý vị biết đừng có sợ nữa. Các giới sa di đều phải xả. Rồi cái bà nó đi nhẹ nhàng lắm. Tại sao vậy? Vì cái bà nó giống như ông thầy không đó, dặn uống 1 viên rồi uống 1 viên, dặn uống 2 viên, thì còn có thứ như quý vị giống như ông thầy mãn nha, tu nhiều pháp quá rồi, thầy pháp hòa cho duyên, thầy hành trường cho duyên, sư phụ thông ai cho hữu, thầy phước tiến cho hữu. Bây giờ một thầy chắc là giảng hạ phẩm, 2 thầy trung phẩm, 3 thầy đổ mẹ nó uống vô cái là xuống địa ngục luôn. Quý vị có thấy gì tu nhiều thầy thúi ma, nhiều người ta thì thúi. Bởi vậy á, quý thầy giảng tà sư thuyết pháp như các sông Hằng, nói gì quý vị nghe cái bị khủng hoảng không? Quý vị thấy những người nào mà một bác sĩ nào mà giỏi đó, đi trúng bác sĩ giỏi là hết tiền, còn đi trúng bác sĩ giỏi á, quý vị vô nhà mà nhìn trên cái tủ lạnh mà nó dán đủ loại bác sĩ, bây giờ thầy bỏ trúng trong tâm mình riết vô cái mình nói là bệnh nghiệp chướng nặng nề, Sao thầy biết vậy? Con bệnh hoài mà không gặp thầy gặp thuốc, sao thầy hay vậy? Mình nằm bộ bóp 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 đồ hưu ta bà ha, đồ hưu ta bà ha, đồ hưu ta ha. Bóp gãy gì? Gãy dịch. Có bệnh dịch gì đâu, gãy dịch dạ cả. Xong xuôi rồi đấy. Nhìn nó để được thường là dám với cái thầy biết cái kha đó. Ở trên đó, phải không? Con năm nay đó, học tài vậy sao vậy? À, học tài đúng là thầy. Mình nhìn mình biết, mình bóp bóp này bóp vẽ thì mình hỏi vậy chứ. À, con xài bảo hiểm gì vậy con? Trước khi mình nói chuyện đó, có bảo hiểm luôn, con ráng con lo mua, mình hù mình nói, đừng nói là hỏi. Có cho thầy, nhưng mà để đắp thế bồ, nó nặng quá cái bắt đầu. Năm nay con hao tài dữ lắm, cái mình nhìn cái thấy cái thẻ hẹn đó, appointment, nó mình làm răng, bắt lọt và mình nói nè. Con hình như là con năm nay con có tiền tự nhiên nó tiểu tài nó hao tự nhiên cũng không biết trong số này hay vậy. Hay con mẹ gì tính tiền đắp thế bồ bao nhiêu nên ra cộng ra chính xác, thầy giỏi quá. Giỏi không? Giờ muốn bói là tôi chỉ cho tại sao tôi bói nó chính xác liền. Thấy không? Những cái này là những cái ma giáo. Từ hương thì bóng bể dịch thiệt, chứ tôi là bể dịch giặc. Nhìn lý dầu biết liền, với cái trí thông minh mình biết liền. Mấy người nó bệnh nặng lắm. Thành ra như vậy chúng ta giờ bị bệnh vào pháp này. Quý vị thấy khủng hoảng à? Đang tụng địa tạng chết không được, tụng lương hoàng sám, lương hoàng sám không được nữa, má còn mệt quá, tụng là thị sám, tụng thị sám giờ không được, khó chơi. 21 gặp hội quan dân ở Arizona, tụng 21 cái chú đại bi, tụng 21 chân bi cũng thấy xong, gọi qua gọi qua cô Như Bình đi, ngủ bách danh 500 lại ngủ bách danh mới lại là 200 lại 200 lại gọi gặp thầy quát táo bộ nhiếp bái. Táo bộ nhiếp bái gọi thì mình gọi tới chú thầy không, tôi thì làm giường tôi không biết gì vậy, tội ơi, nhưng mà thôi uống mấy đi bắt mấy hồng đi cho vậy. Gọi tới diệu hạm hay sa bô chê giờ sao mua mới cục mì và nắng cho tụi chú vô trải nghiệm. Hả? Quý vị thấy mà khi mà quả lên uống tùm lum thuốc đó trời, không chết. Thay vì mà không quen với thầy đó là chết trong ăn lạc, mà nhiều pháp có hồi chết, coi như chết trong đời. Thay vì sắp chết cái thuốc này vô thuốc ra, cái như nó lộn cào cào hết, trở thành ra ông thiện tâm ổng lợi là coi như là bác sĩ thì không được. Ông thiện mãn có ngày nào cũng vậy đó. Thành từ chỗ đó ông phát cái tâm, ông nằm ở trong ICU ông phát cái tâm, ông phát tâm cúng 50,000 làm cái nhà dẫn sanh đâu thường sao, do cái tâm mà. Tại biết chắc là tay này cũng kỹ sư, buông hết, nghĩ không đem được gì cúng cái tự nhiên tỉnh vậy hết bệnh luôn. Không uống thuốc nữa, đó là sự thật mà. Nhỏ này bên đó tranh cái chuyện đó, thầy vô thăm coi như ông gần chết rồi. Còn bà vợ thì sướng lắm, ông gần chết mà bà vợ là có cái tâm khoái. Tại vì bà mua cái bảo hiểm mà cứ nằm bệnh viện ngày 500 đồng mà bà đó bà đóng mấy chục năm nay, bà nói cái nằm nữa đi, ăn nằm nữa đi. Tôi nói sao mà, tôi qua tôi thấy tôi nhiều thiện, tôi nói, thầy bà cỡ quá nhiều thiện, hỏi sao vậy? Mình tu hành tiếng là thượng tọa lâu nay mà thầy bà thật sự đó hả? Nếu mà thầy có vợ hay mà chồng mà nằm lại kiểu này thầy không có tỉnh bỡ như cô đâu, sao cô hay quá. Thầy bái phục. Cô cũng cực kỳ, cô cũng nói vậy đấy. Ông nói, anh hết rồi em. Tự nhiên sau nay mà anh phát nguyện có cái nhà dẫn sanh anh hết rồi. Mà em xin cho về đi. Bà nói, về làm cái gì? Ở trong này đi, cuộc đời ai cũng có sanh lão bệnh tử chứ. Ở đây cho học nhiều lên. Cái mình nói, trời, cái bà này khá thiệt. Đã được rồi, nằm trong tháng nữa. Không chịu về. Sau khi về ra rồi thì tôi hỏi sao, cha con cháu thầy, thầy con không khá chứ, tại vì con mua cái loại mà cứ nằm bệnh viện ngày 500 là nằm ICU ngày 1000 đó, mà dễ gì chả nằm, thường thường vô ICU nằm là chết rồi, không có tên nào nằm lâu hết, mà không nằm được tháng lấy vốn rồi thầy ơi. Đúng rồi, tôi nói trời ơi, vậy mà tưởng con là chứng quả đến nơi rồi, tưởng là qua xe ở trên đó là đỡ rồi, về nó mới héo mẹ nó rồi. Tu hành cỡ đó đó quý vị, toàn là tin chứ toàn không được. Nhớ nha, quyền tệ nó mua cho thiện chơi đi. Tôi bây giờ có nhiều bà hỏi tôi chứ không, hỏi tôi cách làm sao mà kéo dài thọ mạng, tụng Lăng Nghiêm tới La Tụng chứ gì để cho mà kéo dài cái ngày mà lấy coi lấy sinh đi xuống ra cái bệnh viện á. Trời ơi, nghe cái đạo Phật Chỉ Đạo nhìn xuống cái thông lai dạy kiểu đó đó hả? Thật sự là nói mà tính bơ với người Hà Nội, tại mỗi lần chồng nằm ngày thì mình có mấy ngàn nằm thêm cho anh. Kinh khủng lắm quý vị. Như vậy mà không tu, không dẫn sanh có phải đọa địa ngục không quý vị? Đó sống đó. Hả? Trong này tôi nói quý vị nè, mình nhìn cái từ khi mình qua nước Mỹ là mình làm gì cho Hoa Kỳ hay là mình coi như là toàn là bánh bung với Hoa Kỳ không gì nữa nữa. Hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị á, cái nhà này từ đâu mà ra? Điện từ đâu mà ra? Giấy nếp kinh từ đâu mà ra? Lúa mì từ đâu mà ra? Hamburger, bơ, sữa từ đâu mà ra? Trên trời đất xuống hả? Một mình không thể sống được. Nhà farm mà mình ở đây mình sống trên xương máu của mấy người Mexico đó quý vị à. Người Việt mình có thể làm farm không quý vị? Ai làm farm? Mexico làm. Hả? Ai trồng rau cải? Mexico làm. Hả? Rồi quý vị nhìn coi, hãng xưởng này, cái xe hơi mình bỏ tiền ra mua bao nhiêu người làm trong đó ra. Hả? Rồi bây giờ mình hở một cái đó, mình bấm này kia, mình đi xe, mình đau cái tên. Mình biết bao nhiêu người kỹ sư NASA để ngồi, để điều hành cái hệ thống vệ tinh địa chỉ, phải không con? Mà tiền nó từ đâu mà ra? Mình bây giờ hở, mình bấm xẹt đó. Là cái tiền đó đó, Mỹ và những cái cơ quan này trả cho những một kỹ sư làm đó một năm mấy trăm ngàn đó quý vị ơi. Bao nhiêu tỷ đô la của Mỹ đâu mình hưởng tất cả những cái này. Điện của máy đèn, máy lạnh, máy hít. Mình nợ của chúng sanh nhiều quá. Dù quý vị ngồi quý vị tính sổ coi, mình cho nước Mỹ nhiều hay là mình nhận. Ngoài ra chưa kể thử như ông Thệ Mãn là mình không bị khai lấy thuốc để về làm phước. Ở trong này mấy bà đó cứ vô tới nơi là khám bác sĩ không à, bác sĩ không nói thầy thì dạy dùm đi, thầy sẽ vô đây á. Ông Thệ Mãn nè, ông vô ông không bao giờ mà ông vô đây nè bác sĩ, tôi muốn thuốc tập coi như penicillin 500, tôi muốn thuốc Tylenol loại số 3, tôi muốn thuốc gì, con vô là con ra to cho bác sĩ phải không? Thì tôi nói có gì lạ, tại vì ổng đi khám bác sĩ chứ đâu có bác sĩ đi khám ổng. Nhưng mà ổng thì được cái là bác sĩ nghe lời hết, ổng nghe lời chỉ uống, tại vì ổng sáng mấy bảy chục ăn tiền Medicare mà loại Medicaid của liên bang mà. À, muốn cái gì á, dạ muốn thì cái gì vô. Mà tướng cha này khét ra đúng là bệnh rồi. Thế nhưng mà ông chạy tánh thì ông tin tướng này nó bệnh không? Bệnh thiệt, bệnh là bệnh tham chứ bệnh gì nữa. Cái tên này lấy về cháu nội đang ấm đầu uống đi con, cái này là công đức á, ba cái giờ là ba coi như giờ công đức văn lợi của ba mà con uống vũ vô đầu trời cáo luôn. Có nhiều bà mà nói sao kỳ quá thầy. Có cái bà kia bà nói bà tu theo mật tông mà hai chị chú vô này á mà uống vô sẽ hết. Mà sao uống vô rồi á, Quỳnh Thiên tôi hỏi cái nguồn gốc tôi nó phan phan, không có cái chuyện gì mà. Bởi vậy nó nói là con gì con phỉ báng cái đại đặc thật sự, con mới tin. À, tôi nói, ê, kinh này là Phật nói nha. Bởi vậy có một vị thầy đó, ở bên Canada họ phỉ báng cái đại đặc thật sự. Họ phỉ báng đại đặc kiểm tế, có họ giết bạn, họ nói tùm lum nhưng mà sai. Mấy ông thầy mà lập đại đặc kiểm tế để lấy tiền đó, ông thầy nó sai. Còn ông thầy lập đại đặc kiểm tế như mình để mà gì cái tâm từ bi là đúng. Rồi cái thuốc gửi về sao nói đâu, má con không biết tại sao kỳ lắm thầy. Thuốc Mỹ là tốt mà bà gửi cái gì mà uống vô là coi như là bà gửi cho cháu nội rồi cháu nội bị đi bệnh viện mà gửi cho ngoại bệnh viện. Cháu bắt đầu tôi kêu đâu bà đi thử ai, để thử thầy chứ ai, tên gì, cháu số phone gọi lên sao cô gửi thuốc sao thì chú xong cho thầy, con thì chú nghe lời thầy nói dù con bệnh nếu mình khởi cái tâm á là tâm từ bi tâm hỷ xả mình tụng mình hướng về cho cái người nào thằng nó con ưa gửi về lắm. Mà hỏi thuốc là từ đâu mà ra, nó dạ thì con không có bệnh, con cứ khai bệnh chẳng hạn như bên kia mà con hỏi bệnh gì bên nó khai ra bụng, con vô khai ra bụng ký thuốc, bên kia nhức đầu con khai nhức đầu, mà phải biết mới nhức đầu mình xin thuốc thì lên nó dễ lắm. Rồi cái mình cứ khai cái nó không khám được cái đầu đâu, cứ nói nhức là nó cho ngủ được. Tôi nói cái này là cô chôn chĩa, cậu biết cái tiền thuốc này nó sạc bên mới đi kêu bao nhiêu không, cô đi ăn cướp mà đi làm phước cho thằng ăn trộm. Thành ra cháu ngoại cô nó cảm nó sốt, thay vì nó bệnh chừng 2-3 ngày là coi như là cho nó uống theo lên non thường hết. Cô chơi cô gian lẫn cái này, thành ra thay nhỏ uống vô nhỏ cộng nghiệp với cô, nhỏ không chết lợi may rồi đó. Cái gì nghĩ coi, có nhiều loại bà cứ gửi thuốc về, gửi cho trẻ cùi, trẻ mù, phải không? quý vị thấy cái là tầm bậy, chúng ta bừa bãi luôn. Quý vị nghĩ thôi, tôi mặc cái áo này, áo này có bao nhiêu người đã nuôi tầm và trải. Con tầm á, quý vị biết không, tơ đốt chết luôn. Một cái áo mình đây này nè, giết biết bao nhiêu mạng. Rồi chưa kể những người mà đọc mặc áo lông thú đó quý vị, giết đi con nó ra, thấy không? Như vậy có nhiều bà mặc những cái áo giết bao nhiêu con thú mà vô đây lại Đức Phật, Đức Quan Âm phù hộ cho con. Bây giờ quý vị cộng trừ những kia, quý vị ngồi nữa mình làm được cho Hoa Kỳ. Ở bên này có người nào tạo được một cái hộp gạo cho Hoa Kỳ chưa? Có ai đi vô farm để mà làm ra một củ phải lan đây chưa? À, có ai vào các hãng xưởng để mà làm ra một cái bộ phận transistor hay là một con chip gì chưa? Có ai vào trong đó để mà chế ra một cái bánh xe chưa? Có ai vào hãng dầu để làm dầu chưa? Không có làm nha, chúng ta toàn là hướng. Chúng ta mang nợ rất là nhiều. Đó là chưa kể những cái bánh bùng cả. À, cộng sổ đi. Áp dụng lời của Tổng thống Kennedy ơi. Hỡi các người tị nạn Việt Nam, hỡi các bà già Việt Nam, những người ăn thiệt và thiệt bệnh, từ khi mấy bà qua Hoa Kỳ và mấy bà đóng thuế được bao nhiêu? Mấy bà đã làm gì cho Hoa Kỳ hay chưa? Hay là mấy bà đang hưởng những cái đồng tiền mà 300 triệu dân Mỹ đang làm cho đóng thuế? Ở trong đây quý vị đóng thuế, quý vị mánh mông đi trốn được thứ. Có một cái ông kia, ông nói thầy dạy quá, làm chi thì mà khổ vậy nè. Thầy chỉ tôi làm cái license chùa, tôi làm gì vậy? Tôi không có dạy như thầy được, bài đặt nuôi mấy bà già khổ lắm. Mình chỉ mua một cái nhà nhỏ thì nhỏ thôi, phải không? Mình đao thêm bánh nhờ, làm sao chỉ tôi nghe coi. Thầy đao 20 ngàn vô, thầy mua cái nhà chừng nó giờ 200-300 ngàn. Tôi trả nợ chết tôi rồi, không cần thầy. Cái QCT xuống nó sát sát sẽ cho cái license chùa, cho cái lên sùa, cái thầy xin cái lên liên bang có cái giấy nông độ phích miễn thế. Rồi làm sao mình trả nữa? Dễ lắm, tôi chỉ thầy cái này nha. Bữa nào thầy nói lên mạng, đừng nói lên mạng chứ, ông biết đừng nói lên mạng, nhưng mà tôi thích nói lên mạng. Tôi ấp một xịt lại vậy đó. Rồi cái tháng 12 tới tháng 1, 2, 3, 4 mùa thế đó thầy, thầy sai một cái người đệ tử nào đó ngon lành cái lợi lĩ tay đó. Bây giờ nhà làm thế rồi là làm tiệm neo phải không? Bây giờ có tiệm neo nhà hàng phải không? Lúc này nhận visa mất thừa sạc nhiều, khó trốn thế làm vậy lắm. Bây giờ tôi á, tôi viết cho cái receipt 20, giờ cần phải đóng thế bao nhiêu, cái rent thế phải không? Cái rent thế bây giờ tiệm này 100 ngàn thì đóng bao nhiêu, 60 ngàn đóng bao nhiêu, bây giờ muốn khởi đóng làm sao? Viết donation đi, tôi viết cho cái receipt mà kỹ rằng là donation cho tôi thì là cash donation ha. Cash donation là gì? Tôi bảo sao có nhiêu, viết đừng có để chắc chủ làm rồi, viết cash donation đưa cho tôi 10 ngàn. Tôi làm lại cái receipt là nhận của bà 30 ngàn, có phải như vậy là hai bên cũng có lợi không? Được quá. Hiện giờ có những ngôi chùa như vậy, quý vị tin này nói không? Chỉ cần cái license chùa có cái giấy trừ thế. Thiện chơi, năm nay đóng nhiêu con? Dạ con, bây giờ con phải đóng lại tới 30% để hai chồng già không có cái gì lên nhà trả gì hết. Phải đóng lại vậy, nó người đây. Đưa sư phụ 10 ngàn cát nha con, đừng có đưa trách thầy cũng là. Sư phụ sẽ viết lại cái receipt cho con 30 ngàn. Như vậy con không có đóng đồng bạc nào, con khỏi đóng thế, mà sư phụ có 10 ngàn, hai chúng ta mai mốt thế nào cũng được lên cực là. Tôi nói này quý vị tin không? Quý vị thiệt đó. Bởi vậy chùa tại sao sống được nhờ cái mánh mông đó, tôi nói quý vị tin không? Bây giờ căn cứ theo, đừng, nếu mà đừng có đóng bằng trái thì nó không được nữa, nhưng mà có quyền đóng bằng cát. Những người nào có cát, tiệm nail, nhà hàng, xe lên có cát không quý vị? Đó, tôi có quyền donation cho chùa cát chứ. Quý vị ở ngoài quý vị không thể nào mà sắp năm trên 10 ngàn sự thế làm việc, nhưng mà 50 mấy ngàn cúng đây nè, mỗi cái cục không ai nói chúng tôi là năm được phích, đúng không quý vị? Chúng tôi khai thế mà không đủ thế, thành ra chùa trở thành là cơ sở rửa tiền gian dối, gian cho đã đi, đụng cái hả? Thay vì sống tới 80 tuổi, 5 tuổi, 30 mấy tuổi, trời ơi, từ nhỏ tới lớn con không ăn ở thất đức gì hết, con chỉ có gian lận mỗi năm 30-40 ngàn tiền thế, tại sao trời Phật không có mắt? Gì cười? Tôi nói là quý vị đều dính hết á. Quý vị làm cái bài tính coi. Như vậy thầy không lại làm cái gì đây mà không có phước. Thật sự tôi vẫn đi làm từ đúng thế tới giờ này. Hả? Quý vị thấy không? Tôi vô đây nhiều bà than khổ. Thầy thôi, sau tiền xong nó bút ráng làm sao cho nó rộng rộng chút nhiều. Có cái nhà cầu, 3-10 cái nhà cầu, nhưng mà quý vị thấy sao? Quý vị ngồi nghe tôi giảng, xong rồi tới giờ đó quý vị xuống ăn, ăn rồi quý vị ngủ, tôi từ sáng tới chiều đứng nói liên tục. Quý vị thấy ông Dượng, ông chỉ nổ, có giờ thỉnh thoảng là ông bắn, coi như là bắn, động nỉ, tôi là bắn đa phan luôn. Tôi là đại lý M60, một bên này bắn là 2.000, bên đây 4.000 viên, mà bắn hoài không hết đạn á. Không có sướng đâu. Cái hệ thống này 58.000 tinh trời rớt xuống đâu, quý vị không có đâu. 58.000 này muốn có công đức là bài pháp này ít ra đó, là mấy cô này phải chuyển lên internet. Tối giờ con tại giờ hệ thống này không được, là mình chuyển làm sao đó, phải cho 58.000 người phát Bồ Đề Tâm thì tôi mới không có tội. Hiểu chưa? Nhưng mà tôi biết tôi không có tội, tại vì theo thống kê hàng ngày tôi theo con số tôi biết. Mỗi một pháp hội có thể ra sao một tuần lễ là mấy trăm ngàn người, phải không con? Mà được một cái là ở Việt Nam họ rất là hạnh phúc. Ở Hoa Kỳ này đó, mấy bà già đệ tử của tôi đắp y hồng này hồng nọ, thấy không? Nhưng mà tôi giảng mấy bà không nghe. Cái hồi tôi đi ngang qua tôi nghe thầy Pháp Hòa giảng, nghe thầy Hành Trường giảng, nghe thầy Phúc Tiến giảng, nghe thầy Thiện Sinh giảng, còn thầy Thông Lương mở ra cho Hòa Thượng Tiên Quán nghe. Tôi đi vòng cho biết sự tình. Trời ơi, nhưng mà không buồn. Tôi không có ganh tị. Nhiều khi Phật nhà không linh. Ông thầy này giảng gì đâu, nguyên trang gì hết trội. Nhưng mà lỡ rồi. Mấy ông thầy kia được cái giảng nhẹ nhàng, nhưng mà được có một cái là mấy ông không dám thay tả cho mình. Bữa đó tôi tự nhiên tôi nằm nghe, tôi nghe hai bà nói chuyện nhau. Sao mà bà nghe bà có thể Pháp Hòa, thầy Pháp Hòa thầy dễ thương lắm, hỏi dễ thương chút nào, mở ra nghe nha, quý vị có khỏe không? Còn sư phụ mình cái gì vô cái mình cứ nắm đầu mình chữ không à, có không quý vị? Tôi với đại đức Pháp Hòa không có thù oán, nhưng mà tôi nói tôi rất thương thầy với Pháp Hòa, mà nếu Pháp Hòa không thương tôi nói nè, hôm nay Pháp Hòa bến bay từ Canada qua, nó nhận gặp là mấy bác, hôm nay mấy bác khỏe không? Phải nói vậy như là mật ngọt. Còn thầy trong đây, mấy cái bà hồng khô, hồng giò, hồng điện, nghe chi vậy? Tôi không nghe thầy mở ra, ông chửi tôi không à. Cái bà kiểu này, cái bà cho bà tử sao cũng chửi bà mà vô đây. Tại vì mấy ông kia không có nhà dẫn sang. Mấy ông kia hồi chết, ông không có hồ niệm. Còn ba nữa, ba bên tự tâm hộ sao vô đây? Tự tâm học hội không có hộ niệm, nhưng mà hộ niệm 8 tiếng rồi đi thì cũng được rồi, nhưng mà họ không có rờ thử cái đầu nó có đích không thì không lại. Tôi nói sự thật mà, thấy không? Rồi cái bà kia mới nói vậy hả, hèn chi tôi vô đây, tôi vô phòng bà sao tôi thấy không có dễ nào bổn thông lai hết. Có ở đâu tôi để cho Hòa Thượng Tiên Quán nghe. Sự thật nó làm là nó như vậy đó. Tôi giảng toàn là ở đâu hưởng lợi không à. Nhưng mà ở đây mấy bà hồng của tôi đó là coi như là không có nghe tôi, phải không? Nghe thầy thì hả? Đó rồi nghe thầy nhức đầu quá, thầy không chửi đâu trong đó. Còn nghe của mấy thầy kia đó, thấy mình thấy cái nó khen mình không à, thấy không? Mấy bà ăn chay được tháng mấy ngày, thấy cái bà kia bây giờ 4 ngày, cái thầy không đợi nó giỏi, thì mình ăn đây lâu nay nè. Cái bà kia cái 4 ngày mà thầy còn khen giỏi, thấy không? Còn mình á, mình ăn chay chờ đi, mình đâu sống năm này mà ông sư phụ mình ông có biết thương mình, ông làm mất mặt mình quá, ông nói ăn chay không phải làm tu, ăn chay là để ấm tu chuyện gì. Đó nào có âm mưu không hả? Âm mưu sao này để mà đâm cho lưng tôi, không lợi dụng tôi không? Tôi thấy vậy đó, tôi bây giờ tôi nói với mấy cậu này mới làm pháp á, tôi bóc thử được thôi, mình lợi ích gì Việt Nam, tại đây đâu có khổ đâu, biết không? Ở đây chúng con khổ nguyện cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ, biết không? Già đâu mất rồi. Không khổ, nhưng mà Việt Nam họ khổ thiệt. Việt Nam họ khổ, họ buồn, muốn ăn họ là tinh thần. Còn bên đây khổ cái gì? Bà bà nào mà đấy cũng là cholesterol tiểu đường cao máu dư dại khổ như thường, không có bà nào sướng không á. Thành ra đối với thầy á, thầy cười, thầy tự bán anh trời ơi con đi con nghiên cứu không thấy toàn mấy bà nào nghe đâu, tưởng sư phụ toàn là mấy ông kia giảng không à, hồi xưa bây giờ giảng mới chết chứ, hồi xưa bây giờ giảng sao, có ông kêu giảng thế này, quý vị ơi, à sư quốc danh có cái công thế này, đừng có nghe thầy thông an giảng, tại vì đã ta đã là Bồ Tát, Bác Hồ Chí Minh đã là Bồ Tát, Bác Hồ Chí Minh đã lấy của người giàu cho của người nghèo trong cuộc cách mạng cải cách ruộng đất, Bác Hồ Chí Minh chúng ta là đại Bồ Tát lấy tên địa chủ để cho, nghe nghe hay quá, cái bà đó khoái như vậy. Bây giờ mấy bà nào có xe không, trong này tôi lấy xe của các bà lấy xịt tôi cho cái người không có xe là Bồ Tát không, nổi điên liền cái ở là Bồ Tát. Cái bà cái suốt ngày ăn được cái đi quý bài cái gì vậy. Nãy giờ tôi nói là pháp không giống gì tưởng mới pháp nha, pháp đó tối thượng thừa luôn á. Cái chìa khóa để dẫn sanh là cái tâm của quý vị, tâm buông xả, tâm quan hỷ. Một cô kia học tôi hết, tâm hy sinh cho người chết thì đứa con nó chết nó đi xuống làm thú, bả lời cõi trời. Thành ra từ nay quý vị nhớ tôi cho đúng một cái, còn quý vị nói vậy chứ tự nhiên nghe thì không sao đâu, sư phụ không có tổn phải ganh tị cái đó. Tại vì quý vị mà nghe băng của thầy đó thì mất công của hồn đức hao tổn của đàn đa thức tế phải in thêm tốn tiền, còn nghe của mấy thầy khác thì lấy tiền của mấy thầy khác cho mấy bà nghe tôi đỡ dĩa. Bây giờ con nghĩ coi một bộ như vậy là mấy dĩa quý vị, mơ dĩa mà trong này hồng giòn, hồng khô, hồng héo, hồng thông, hồng bích, hồng tinh, hồng tét, mất tôi cái 100 cái dĩa rồi, 10 bà hồng phải không, mất 100 cái dĩa rồi, nó quay chỗ trên trời rớt xuống. Thì tôi nghe chừng nào thầy tôi biết nó sao mà người ta nghe mà sư phụ là khoái cho nó đỡ tốn dĩa. Thấy không, như vậy sướng như sao, để dành cho những người khác đến. Thì từ nay tôi ra lệnh không có pháp dĩa cho mấy bà hồng trong này nữa, pháp mấy bà để cho hòa thượng nghe. Hòa thượng nói trời ơi mày chửi đệ tử để đã, mày để mày chửi tao nghe nữa hả? À thưa bài, mày chửi đệ tử mày đã rồi mày để mày chửi cha tao nữa hả? Thật ra từ nay nha, quý vị đừng nhận băng của thầy nha, nhớ ra lệnh của thầy nha Hồng Đức, không đưa cho bà hồng nào này hết, chứ đưa là đưa cho hòa thượng nghe, hòa thượng mới chửi tôi nữa. Có khi nào có mặt sư phụ đây thì lấy con bỏ, lấy ra bỏ vô này ổng về đó. Tôi thấy cười lắm nhưng mà vui, tôi khái đỡ tốn dĩa. Bây giờ cỡ này bây giờ mấy bả là hốt một lần sinh lên, thấy không, nhưng mà tôi nói về mà hao dĩa rồi đó, bắt đầu bà nào cũng lấy dĩa cho nhiều. Cái đó là cái tâm hết. Quý vị ngồi tính sau đời mình đã làm gì cho đất nước Hoa Kỳ, không có gì hết. Quý vị đi làm phước không có gì hết. Quý vị ăn tiền già là tiền của 300.000 người dân miền đúng thế, rồi gom lại gì hết. Cái gì ở trong này, trong tiền điện 200 tiền ăn phải không, là 300, 100 cúng dường là 400, còn lại 500 gộp lại năm được dư ra 6.000. 6.000 mua vé máy bay nó on sale chờ cho cái hãng đại hàng có 1.000, còn lại 5.000 về bên đó ở đêm thầy Thông Lan chữ, còn về đó mình mới xây dựng giải thưa siêu bà. Chẳng hai siêu bà bên đó bao nhiêu hạ vậy, không có giáo dân gì cái đó. Tôi coi tôi 70 tôi bao nhiêu dạng siêu bà phải 60 hạ, nói không có đâu, mới có 55 hạ. Sư bà có bao nhiêu thì giả, tôi thì hãy theo hạnh phật, không có muốn thì giả nữa. Thường là tôi tánh người tôi khiêm nhường lắm, rồi con xin làm thì giả sư bà đừng có được chứ. Tôi bảo đảm quý vị giờ là ai cũng xin làm thì giả hết, nó xin riết vài ngày cái hết tiền rồi cái 5.000 hỏi sao vậy đi sư bà, chừng nào về về Mỹ đi chứ, đưa để mấy ngày nay sư bà ơi rau cải giờ không có mà toàn con mua sư bà, là rau từ Đài Loan, tại sư bà lớn hạ quá, thành ra cái sư quốc danh đây là con mua đồ ở đây, đồ của Trung Quốc mà sư bà. Sư bà ơi, lần cuối cùng sư bà nó được cái bill, sư bà bill 500, nói thôi được rồi, để ngày mai sáng rồi kêu sớm taxi chạy mẹ về Mỹ, tại vì bỏ của chạy lấy người. Rồi, thôi về xã giới nữa không? Pháp đó tôi không giỡn đâu nha. Pháp hay không quý vị? Tôi chơi cái chiêu á. Đứa nào mà ở lại đây, đứa nó xứng đáng được hưởng pháp tối thượng thừa. Còn mấy đứa mà về sớm là pháp đổ thừa đi hết. Làm như cho tụi nó tức chơi. Lúc quý vị để ý, khi nào mà giảng xong rồi tôi điểm mặt. Những người này không có tiếc ở thời gian. Mấy người này là đúng là mấy người này là coi như bồ đề tâm kiên cố, là coi nhẹ tiền tài vật chất. Còn mấy con mẹ kia mà coi như ngày hôm qua như phút gia thiền dụng, con về nó con trễ, có hẹn hai ba cái làm tóc, con về con trễ để làm nail. Còn chú cười, con về để con giữ cháu ngoại con, cho con gái con nó đi kiếm thêm overtime. Mấy cái thứ đó là đúng là cái đồ ngu. Mấy người này mới là bonus. Ông Đậu Quang thấy rõ chưa? Tôi phái ông, tôi tưởng ông bỏ tôi rồi, tôi tưởng ông theo thầy giác nhà rồi mà không ngờ. Chơi vui không? Thật sự không có nói. Thầy không có. Hả? Không sao hết. Quý vị nghe ông nói ông cái gì không? Qua đi. Ông dụ mấy bà già cứ bám thầy trong nay, tôi sẽ cất lại như đà. Nói dễ lắm, không phải dễ đâu. À, tôi chưa bao giờ tôi cho quý vị, tôi chỉ chửi không, thương cho roi cho giọt. Còn ông lại là ông cho quý vị quà này, quà kia, quà nọ, ông cho quý vị tấm tham. Thành ông nói là trên mạng ông không có mấy ngàn người đến, mà mấy ngàn người đó trong đó là gì? Toàn là đến vì quà, mà đến vì quà là gì? Là vì tham. Cái gì hết. Quay, quý biểu niệm Phật đi, ông nói bảo đảm, cứ niệm Phật đi là bảo đảm theo ổng là coi như được giảng sanh. Xin lỗi, giảng sanh cái gì? Nếu mà Đức Phật nói theo Phật, không theo ai hết. Tôi rõ ràng tôi cho quý vị, tôi giảng cho quý vị. Rõ ràng hiếu đạo tôi giải cho quý vị, ai ăn ấy noi phải không? Mà khi tôi giải nghiệp cho một người nào đều đúng luật nhân quả, gia đình đó đang bị nạn thì phải nói lên để cho bao nhiêu người khác không có mê. Thì đó là tôi làm rõ ràng lắm. Tôi thì không có pháp hội qua nhiều, không có trải thảm đỏ như thầy Nhất Nhà, nhưng mà thật sự tôi có chánh pháp chánh kiến và tôi có cái lòng từ bi đối với tất cả mọi người. Tôi thấy ông Đậu Quang lại tôi mừng lắm. Đạo là đường, quang là sáng. Mà tôi tưởng ông tắt đèn rồi. Thôi về xã giới. Pháp bữa nay là pháp thiệt đó quý vị. Nói vậy chứ cho mấy bạn nha, tôi hù mấy bạn thôi chứ không phải ai cũng như vậy đâu. Thật ra tôi nói chọc hù mấy bạn cho mấy bạn cũng nghe pháp với sư phụ chứ không có đâu, chọc vô vui, phải không? À, chứ tôi biết tôi hù cho mấy bạn thôi. Cái này đó, thật ra đó, chưa có pháp hội nào mà sư phụ cười nhiều như pháp hội này. Mà chưa có pháp hội nào mà quý vị quan hỷ như pháp hội này, đúng không quý vị? Thật ra có lẽ là lúc này cái hệ thống của chúng ta nó tốt đẹp hơn nhiều. À, tăng ni cũng dễ thương hơn nhiều. Và từ đây tôi mong rằng quý vị những cái chuyện rong riêu quý vị đừng có để ý nữa, để cho thầy rảnh thầy lo, đúng không quý vị? Quý vị cứ nhìn kỹ thầy đi, thầy là tà sư ngoại đạo thì Đức Quan Âm không báo cho cái cô mà Hồng Huệ từ nó quy tìm thầy. Thầy mà tư sư ngoại đạo thì làm gì mà thầy cái thầy sinh tâm thầy càng ngày càng lớn mặt lên vậy? Thầy là tư sư ngoại đạo, tại sao những ông thi trưởng, những bà nghị sĩ họ lại tìm đến thầy? So với 3 năm về trước thầy đi đâu cộng sản với 4 người đến đó. Mà bây giờ chúng ta không cần thuê một cảnh sát, không cần thuê gì hết. Quý vị thấy rõ không? Quý vị nhìn, đừng nghe những gì cộng sản nói về thầy Thông Lai, mà hãy nhìn những gì thầy Thông Lai đang được hộ trì bởi chánh pháp. Đúng không quý vị? Ở trong này tôi biết có những người nào mà tâm chánh định như chúng ta, từ quyền, từ quá. Cảm ơn con không có nói chuyện với thầy nhiều. Bao nhiêu bà Tám đưa dĩa thằng Dũng, bao nhiêu người nói xin nói xỏ, hai vợ chồng con dùng rõ ra. Mà tôi cảm ơn những cái người như Từ Quyền, Từ Quá, mặc dù thầy không có nói chuyện với con nhiều. Đúng không con? Trong này tôi biết có những người là trao đảo, mà có những người nào giống như bằng thật. Thành ra À, sư phụ được có cái là ai làm gì sư biết, nhưng mà không thể đạo quan không có cái gì. Đạo quan là cái người nghe cái một vị tăng nào tu đạo quan ủng hộ, đó đúng như đường lối dạy của thầy, chứ đạo quan không có cái gì hết. Thầy thì chấp chơi thôi. Tụi con đến để chi? Đến để nghe. Thật ra tôi khuyến khích gì đến nghe để coi họ có pháp gì không. Nghe rồi lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba không có pháp gì, ngoài những gói quà, ngoài những cái đó, ngoài những cái áo tràng. Thì ông đạo quan này ông đã từ chủ một cái tiệm hình để cho giải áo tràng, ông cũng không thèm đâu. Nhưng mà ông đến đó để ông coi, nếu quả thật có pháp thì ông ủng hộ, mà không có pháp thì ông mua xe ông chạy đến đây đi đầu quan xuống đây gặp thầy thôi. Thấy không? Chứ không có gì hết. Rồi tôi thuyết những người đi nghe như vậy đó, nghe như vậy để biết rằng đi cho biết đó biết đây, ở nhà với sư phụ biết ngày nào khôn phải không thầy má? Gọi cái bó đi, bó khôn ra rồi. Tên này tôi dễ thương nè, tên này cái tư tưởng nó tưởng là tôi không từ bi, nhưng mà sau khi nó trở về nó sám hối. Tôi là cái người, sư phụ là cái người từ bi với con. Thiện hội nói vậy chứ không từ bi với con, hồng đức cũng chưa chắc, nhưng mà sư phụ nói một câu không, người con mà đã sám hối quay đầu hỏi Đức Thân về đây rồi, quý vị không cho ông về đây, về đâu? Vì người ta đã quý biết cha không có về. Rồi ngày mai ông đi trên đường, ông buồn, ông chết, quý vị có ân hận không? Câu nói đó thầy đã nói với ông rồi. Thành ra cái người cỡ như ông thầy bản thì bây giờ đó, có biểu phản tôi bao nhiêu ông cũng không phản. Tên này tôi tin. Thành Tết năm nay tôi vẫn cử nó về, về tổ đình để mà tiếp khách, để tôi đi. À, tôi đi qua kia tôi quảng pháp. Có nhiều người tại sao thầy tìm thầy bản? Cái tên này là cái tên đã bỏ chồng đi theo trai. Sau khi bị lấy lộn dằn chồng hết, nó trở về nó còn gì nữa để phản quý vị. Tên này bây giờ là trung thành số 1. Thấy thầy bản thành nói thầy chắc không được giận nha. Thầy chọc đứng thuốc nha. Nhưng mà thầy giờ tỉnh chưa đánh cái chuông nó đi. Đến rồi. Rồi bây giờ sư phụ rất là hoan hỷ, vui vẻ. Cái công đức này là sao? Tất cả đều hoan hỷ. Bao nhiêu người mê lầm nghe pháp này đều hoan hỷ, thì tất cả có công đức. Thầy xin xả giới cho tất cả những cái gì tu bắt quan trai, giả xuất gia nhiều diện ngắn hạn, xả chung chung, có những cái xả riêng. Xả cái giới không ăn phi thời, xả cái giới không nằm giường cao chiếu rộng, xả cái giới không trang điểm làm trò múa hát, xả cho cái giới là bên không có dâm dục trở thành không có ngoại tình. Riêng cái hàng sa di là có cái giới không nắm giữ tiền bạc, xả luôn. Cái bên bác quan trai của vị nhớ là có 8 rồi, đổi cái giới hai cái bên đều giống nhau. Một bên đó là không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, giống nhau. Không uống rượu, không đó lắm, giống nhau hết. Chỉ chuyển cái giới không dâm dục thành cái giới không có tà dâm thì giống nhau hết. Tiến lên không nằm giường cao chiếu rộng thì bác quan trai cũng không nằm giường cao rộng. Không ăn phi thời thì sa di và bác quan trai cũng không phi thời. Không trang điểm làm trò hát thì cũng giống nhau. Rồi coi như mấy cái gì bác quan trai xong, sa di còn không đeo tràng hoa và sức dầu thơm thì chết. Giới thứ 10 là không bo bo nắm giữ tiền bạc, xả hết luôn. Như vậy thầy hồi hướng cho tất cả quý vị một cái câu này thôi. Tất cả những vị tham dự pháp hội hôm nay có cha mẹ, có bản thân, vợ chồng con cái, thầy phụ muốn rằng ngài cho con xả bóng thân, sư phụ muốn ở bên cạnh giường bệnh của tụi con để mà hướng dẫn, để mà khai thị, để mà đưa tụi con về trong an lạc. Cái đó là cái quyền của sư phụ muốn những người đứng trong đây, thân nhân người đứng đây, sư phụ được dịp để làm phước, để trả ơn Phật. Dù cho xây chính bằng phù đồ không bằng là phước, đưa cho một người về cực lạc, chứ không phải là cứu cho người đó trở lại đây để ăn chơi. Thầy nguyện như vậy, xin cho thầy có cái cơ hội nhân duyên để mà thay tả, để mà chăm sửa, để mà an ủi những lúc tụi con ở đoạn cuối cuộc đời đi về cõi Đức Phật A Di Đà, được không? Thì muốn được cái đó. Rồi chúng ta mời nước
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng
ai lo chuyện đó.
Rồi thấy chị 6 giờ chiều.